Tiếp tục mà học tiếp về mười đường tâm niệm. Thì trước khi đi vào buổi trao đổi thì thầy Nguyên Phổ đọc lại cái bài mười đường tâm niệm để chúng ta tiếp tục. Lấy con nít, lấy con nít, lấy con nít, đọc từ đầu tới cuối mười đường.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hai thầy đọc từ đầu mười điều.
Đây là mười điều tâm niệm. Điều thứ nhất là nghĩ đến thân tật cầu không bằng. Thân không bằng thì tham dục dễ sanh. Điều thứ hai là ở đời chẳng mong cầu không nạt. Không làm thì tiêu tha ắt sợ. Điều thứ ba là tham chủ tâm chặt cầu không chướng. Tâm không chướng thì việc học khó vượt vượt vật. Thứ tư là lập thành chặt mong không không ma. Không ma thì thề nguyện chặt vững. Điều thứ năm là sắp đặt việc chặt cầu dễ thành. Việc dễ thành thì chỉ còn sinh mạng. Điều thứ sáu là tình nghĩa qua lại. Chẳng mong lời mình thì sẽ tồn tại nghĩa. Điều thứ bảy, đối tiếp người chẳng cầu muốn kiều. Được muốn kiều thì tống thanh kiêu căng. Điều thứ tám, thi ân bổ đức chẳng mong đền đáp. Mong đền đáp là chỉ còn ngũ quan. Điều thứ chín, thấy lời chẳng cầu mình được. Được lời thì tâm thi dị đồng. Mười, bị hàn oan chẳng cầu minh oan. Minh oan thì oán hành tàng thanh.
Cảm ơn. Thì trong mười điều tâm niệm như tôi đã nhắc với đại chúng, đây là một những cái bài mà chúng ta thuộc rất nhiều và có thể chúng ta đọc rất qua rồi, nhưng mà hôm nay là tôi muốn nói với quý vị tại sao tôi muốn khơi lại cái bài này. Vì cái bài này nó ảnh hưởng rất nhiều trong đời tu của người mới xuất gia, mà chúng ta thì cái thời buổi này á, với thời buổi văn minh, cái thời buổi hiểu biết kiến thức rất nhiều. Cho nên chúng ta cứ lấy cái sự hiểu biết là nó là cái chỗ để chúng ta đeo bám. Thành thử ra chúng ta vô tình để cho những cái việc cần thiết rất là cơ bản nó bỏ qua. Và khi đó chúng ta hành xử sẽ gặp rất nhiều cái chướng ngại. Thành thử ra tôi muốn học lại cái điều này để cho nó nắm vững, để chúng ta lấy nền cơ bản. Rồi sau đó chúng ta sẽ xây dựng những cái mục đích nó được thành tựu mỹ mãn hơn. Thì hôm vừa rồi chúng ta đã học được 3 điều. Thì bây giờ đến 2 điều thứ 4. Thì lập hạnh chẳng mong không ma. Không ma thì thể nguyện chẳng vững. Không ma, chữ ma là gì quý vị? Chữ ma là sự vọng, ảo, giả, mị, điên đảo. Tức là khi chúng ta lập một cái hạnh, thường thường chúng ta muốn được một cái nó được, nó thành tựu như thật. Nhưng mà tại sao ở đây trong luận là nói chúng ta không mong không mang? Thật sự á thì những cái việc gì làm á, chúng ta phải lập công hạnh, nhưng mà có thể lực bất tòng tâm. Có thể chúng ta lập một cái nguyện nào rất là lớn, cái hạnh chúng ta rất là sâu, nhưng mà công đức chúng ta không có. Và có thể khi chúng ta vừa lập hạnh á, chúng ta vừa hiểu biết một vấn đề gì đó, chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ làm được, tức là chúng ta bị vọng tình nó lừa gạt. Thành tựu ra trong cái việc mà để mà Đức Phật đã từng trải qua nhiều đời làm Bồ Tát và gặp rất nhiều thử thách và gặp rất nhiều chướng nạn, cho nên Ngài rất có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Thành tựu ra khi chúng ta lập hạnh mà chúng ta không đầy đủ công đức, và chúng ta không đủ niềm tin, và chúng ta không có sự kiên trì, và chúng ta không có sự là tinh tấn, những cái yếu tố này nó làm cho chúng ta sẽ rất là hụt hẫng, khó xử khi gặp những chướng nạn. Cho nên ai cũng vậy, muốn lập hạnh rồi mong rằng những hạnh chúng ta làm nó được đi xuôi chiều mát mái. Nhưng mà nếu mà như vậy thì bây giờ cái gì nó cũng có cái vấn đề nhân duyên. Nếu mà phước đức chúng ta có, chúng ta vừa lập hạnh, chúng ta vừa cầu quái, chúng ta vừa mong mỏi, chúng ta vừa thể nguyện, thời gian rất thành tựu dễ dàng. Nhưng mà đến khi cái công đức mà cái những gì chúng ta đã sử dụng nó hết rồi, cái tiền chúng ta đã để dành nó hết rồi, và chúng ta sẽ gặp những cái tai ương, những cái trở lực, nó làm cho chúng ta rất là khó xử. Thành thử ra tổ những vị đã có kinh nghiệm biết rằng trong cuộc đời tu hành nó không phải như vậy, cho nên Ngài nhắc chúng ta đừng có mong cái không mang, tức là cái những cái ảo tình chúng ta được khởi ra đó, nó sẽ trở lại, nó báo cho chúng ta. Tại vì chúng ta tưởng, nghĩ và mong sẽ được thành công, nhưng mà công đức thiếu thì những cái đó nó sẽ làm cho chúng ta đưa vào cái thế bẫy, và nó khi chúng ta vừa lọt bẫy và nó sẽ quật ngã chúng ta. Nếu không có niềm tin, nếu không có công đức, chúng ta có thể gã được và chúng ta có thể bị lạc lối. Thành thử ra khi mình làm một việc gì, chúng ta luôn luôn có một sự dự chủ và có sự bình tĩnh, trách nhiệm để đối diện với thực tại, và hết lòng vào trong cái nguyên nhân chúng ta làm, chứ không cần nói chúng ta nghĩa là sợ cái quả, nghĩa là mình tập trung hết những cái công sức vào những việc chúng ta đã lập mục đích, và khi làm hết mình thế thôi, nó thành hay không thành chuyện của nó, mai không mai là chuyện của nó. Tại vì có ai biết được chúng ta đã làm gì trong những đời sống trước, rồi những cái nhân duyên nó đến hội ngộ thì làm sao chúng ta đỡ. Nhưng mà quan trọng là thành cũng được mà bại cũng được, chỉ quan trọng là cố gắng nỗ lực, ma cũng được mà Phật cũng được. Đó là cái người có trí. Tại vì diễn trình ma với Phật nó cũng là tăng trưởng của mình. Mình đã tạo cái gì bây giờ mình lập cái đó. Ngày xưa mình đã từng làm bức xúc người ta, mà làm chướng nặng người ta, duyên đủ hôm nay mình gặp người ta làm chướng nặng lại, đó là của mình. Cái nặng đâu có ai đưa cho mình đâu. Còn hồi xưa mình làm tạo những công đức, tạo cho đại chúng được yên ổn tu hành, tạo cho người ta làm việc được yên vui, tạo cho đời sống người ta được đầy đủ, hoặc những khó khăn chúng ta tháo gỡ. Hôm nay khi vừa gặp khó khăn, chướng nạn, có những nhân duyên điều kiện chúng ta vượt qua. Vậy thì nạn hay không nạn, mai hay không mai là của cho chúng ta. Vậy chúng ta mong làm cái gì? Mong nó không được. Nếu công đức đủ rồi khỏi mong nó cũng làm nhẹ nhàng. Còn bây giờ chúng ta cứ làm việc lặt nhặt nhỏ nhẹn, chúng ta cứ đem cái tâm mà của cái thầm phu thế tục, chúng ta xử sự, chúng ta làm cho người ta bức xúc, bất an, mà mình vô tình mình không hiểu, thì đương nhiên cái mà nó phải nằm chúng. Nhưng mà đã tu rồi không sợ vấn đề gì hết, vì nó là của chúng ta tạo ra, không ai ban chúng ta mà cũng không ai phạt chúng ta. Thì mình làm ra thì mắc gì mình phải sợ. Cái sợ là quan trọng, là mình sợ mình làm sao mình không có tạo được cái nhân tốt, không sợ được những cái việc mà thiện pháp để chúng ta trợ được cho công việc tu hành, chúng ta đi lạc hướng. Còn mình hiểu được diễn trình nó như thế, bình thản là hôm nay không được, mai cố gắng được, bằng tất cả sự nỗ lực, bằng tất cả sự kiên trì, chứ không phải là ỷ lại, cũng không phải là bí quan. Hai cái đều là chướng ngại trong công việc tu hành. Cho nên các vị tổ cũng đã kinh nghiệm cái này rất nhiều, và khi chúng ta không ở nơi có cái tâm hướng ngoại như vậy. Thì một ngày nọ tại Samathi, Đức Phật có nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có bốn thời gian, nếu chúng ta cố gắng tuần tự tu tập theo thứ tự, quý vị sẽ đoạn được lậu hoặc trong tương lai. Thế nào là bốn thời gian? Thứ nhất là nghe pháp đúng thời. Thứ hai là đàm luận pháp đúng thời. Và thứ ba là chỉ đúng thời. Và thứ tư là quán đúng thời. Này các tỳ kheo, nếu chúng ta sử dụng bốn thời gian neo theo tuần tự mà tu tập, quý vị sẽ đoạn được lậu hoặc trong tương lai. Cái Phật dạy rất kỹ là đúng thời là sao quý vị? Đúng thời là đúng thêm hợp cái căn cơ trình độ, nghe pháp đúng thời, đàm luận pháp đúng thời, và tu chuyển đúng thời, tu quán đúng thời. Chúng ta đi đi từng chi tiết, chúng ta thấy rõ tại sao Đức Phật có khuyên như vậy. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ như thế này: này các tỳ kheo, thí dụ như trên đỉnh núi cao mưa rơi xuống tràn đầy thung lũng, ta thung lũng nó tràn đầy rồi, rồi tràn đầy thung lũng nó sẽ tràn xuống theo dòng suối xuống với bờ ao, và khi ao tràn rồi xuống đến sông, và khi sông tràn rồi tràn cả đại dương. Này các tỳ kheo cũng vậy, nếu các tỳ kheo tu tập theo thứ tự, theo tuần tự, theo thứ lớp đúng thời, quý vị sẽ đoạn tận được đạo quả. Là một người tu thì cái mong ước chúng ta là cái gì? Dẹp trừ những phiền não, dẹp trừ những bức xúc, dẹp trừ những bất an trong đời sống, để chúng ta đạt được cái niềm thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Ai cũng mong muốn như vậy, ngay cả người đời cũng vậy. Người ta làm ăn hay làm cái gì, người ta cũng muốn được là thỏa mãn như ý ước mong. Nhưng mà quý vị đấy, biết Đức Phật nhắc là mình phải làm việc cho đúng thời, tức là nó khế hợp với điều kiện nhân duyên. Quý vị nghe pháp, nếu mà cái thời nghe pháp nó có hai mặt là tướng đó. Chúng ta thời nghe pháp mà chúng ta ngồi, chúng ta suy tư, chúng ta là nghĩ chuyện này chuyện nọ, không chú tâm trong việc nghe pháp đó, thì nó cũng không là đúng thời. Tại vì trong lúc nghe pháp, quý vị nên nhớ là không có phải quý vị vừa nghe là quý vị nhận được liền. Mà có những cái pháp quý vị nghe nó cũng không dính dáng gì đâu, mà có pháp nghe rất là bình thường, coi nó rất tầm thường. Nhưng mà khi chúng ta chú tâm vào trong định pháp, tự nhiên vọng tưởng nó dứt bật, và những một câu kinh rất là tầm thường thôi, nó sẽ khơi sáng cho chúng ta trong thời gian. Thì đó là nghe pháp đúng thời, và tự nhiên chúng ta sẽ nhận được cái mà chúng ta nhận được pháp. Còn bây giờ chúng ta ví dụ như nghe pháp mà quý vị cứ lơ là, nhiều khi cái bài pháp nó đưa đúng cái tâm trạng chúng ta mà chúng ta lơ là không nhận được. Thì bây giờ mỗi người đem hết tâm mà nghe, tự nhiên có một cái giai đoạn tự nhiên ta đang bị kẹt vấn đề gì, nó giống một liều thuốc có phá tan được cái bệnh đó. Đó là nghe pháp đúng thời, là nghe pháp đúng cái trình độ căn cơ của mình. Còn mình nghe pháp không đúng thời là mình nghĩ ôi bài pháp này nghe nó chán quá, tại vì nó nghe thường quá. Các đừng có làm cái việc ác, nên làm cái việc thiện, giữ tình, gìn tâm thanh tịnh, đó là chư Phật dạy. Cái chuyện này nghe thường vô cùng, nhưng mà quan trọng Đức Phật cũng nói là nhấn mạnh là chúng ta có đúng thời chưa, và cái bài pháp nó đánh trúng vào cái căn cơ chúng ta chưa. Nếu mà chúng ta nghe thường là có thể nhiều khi chúng ta chưa thanh tịnh, cho nên cái bài pháp này nó không có tác dụng, và chúng ta chưa hoàn toàn làm được việc thiện, và chưa hoàn toàn đoạn được ác pháp. Nó lạ vậy đó, mình nghe thường. Tại vì sao? Còn cái người mà dường như họ nghe, họ đang chú tâm nghe, tự nhiên nó đang nghe một bài pháp thường, nhưng mà tự nhiên họ chấn động tâm tịnh. Hồi nào giờ mình vẫn chưa tâm thanh tịnh, mình vẫn chưa làm trọn thiện, và mình vẫn chưa đoạn các ác pháp, tự nhiên chúng ta có cái ngộ. Thành thử cho trong gia thoại thiền sư, có những vị thiền sư nghe một tiếng trúc dội trong cành ra dẫn ngộ, nghe một tiếng lá rơi dẫn ngộ, nghe một tiếng ếch kêu vẫn ngộ, vì tâm tưởng người ta đã tập trung vào một cái tụ trung vào một cái vấn đề chánh, cái mục đích, cho nên những loạn tưởng nó dứt bật, lúc đó tâm thanh tịnh. Chỉ còn điểm cuối cùng là phá các người ta đeo bám, là tự nhiên nó xong. Giáo pháp Đức Phật ra là phương pháp để đánh bạc những vọng tưởng, là phương tiện. Chúng ta đánh bạc được vọng tưởng rồi, tự nhiên một giai đoạn nào đó chúng ta tập trung vào cái phương tiện, và phương tiện nó rơi rụng luôn, chúng ta sẽ nhận được thật tướng. Còn quý vị mình sao sống trong giờ này, mình cứ lấy cái giáo pháp mình học hiểu cho nhiều, mình lại tưởng đó là chân lý, tức là chúng ta vẫn chấp và phương tiện vẫn cho là chúng ta là mặt căn, thì nó không là đúng thời. Rồi đàm luận pháp cũng thời cũng vậy. Nhiều khi những đàm luận pháp, chúng ta không đàm luận những việc thực tiễn, ngồi nói chuyện này nọ, lát cái chúng ta bắt đầu chúng ta bàn chuyện thị phi, bàn chuyện nhà cửa, căn nhà phố gì đó, chúng ta sẽ một lát nó đi lạc và dẫn chúng ta lạc hướng, thì nó không đúng thời, nó không đúng định. Tức là bây giờ Đức Phật thường nói là mưa xuống nó đầy thung lũng rồi nó mới tràn qua ao, rồi tràn qua sông rồi mới ra đại dương. Còn chúng ta bây giờ chưa được, mới bước dài dọc thôi mà chúng ta bàn cái chuyện tràn qua, nó không có, nó chưa đủ gì, chưa đủ sức để đầy hết những người đó, rồi chúng ta lại bàn cái chuyện khác. Tức là trình độ chúng ta tu chưa đúng, chỉ lấy cái lý để cho là cái chỗ đeo bám, học cho nhiều, học cho cao, lấy thiền đúng ngộ trực chỉ nhân tâm, nhưng mà cái việc hành nhỏ nhặt không làm nữa. Thành thử tại sao trong thiền viện như thầy mới nhắc nhở quý vị từng việc nhỏ để làm gì, để nội cái việc nhỏ quý vị chú tâm á, là quý vị đã dẹp được vọng tưởng rồi. Quý vị thấy không, tôi từng nhắc quý vị từng đối dép đi tới sắp cho ngay rồi việc này việc nọ để cho đúng, không phải là làm cái chuyện nó phí thời gian. Nội quý vị cố tình sắp ngay ban đầu, lúc đầu nó hơi khó khăn, nhưng mà nội cái khó khăn quý vị chú tâm sắp dây là quý vị đã quên được bao nhiêu vọng tưởng. Thay vì lúc đó mình sẽ nghĩ bao nhiêu việc tập khí mình, nó nghĩ rất là nhiều. Rồi tự nhiên mình về, tôi nói quý vị làm việc là ít, nó không phải được là được nhiêu. Mình đi tắm hay đi giặt cái gì nó dư một miếng nước xà bông dơ, mình lấy mình giặt cái đấm và cái dậm chân, nó không là bao nhiêu, nhưng mà nó tự nhiên nó được hết tất công đức mình, nó làm cho tâm mình chánh niệm. Nó không phải là chuyện bình thường mà tôi đã từng nhắc nhở chuyện nhỏ đó, vì là nghĩ cũng cái chuyện là tầm thường quá, lo việc lớn hơn, lo việc là và việc này việc nọ nó cao xa hơn. Nhưng mà không ngờ cái tâm mà phân biệt nhân ngã đó nó làm cho bị lận tưởng mãi và không bao giờ biết được đi. Và quý vị sẽ bị bức xúc phiền não khi chúng ta gặp những việc chướng ngại, ma nó sẽ đến. Tại vì cái tâm mình á, nó không đúng cái căn cơ là ma, mà mình lấy cái tâm cá nhân không đúng căn cơ được chúng ta tu tập thì ma chướng nó sẽ đến, và thường thường chúng ta sẽ gặp chướng ngại. Rồi chỉ đúng thời là gì, trong lúc mà công việc nó đang việc này việc nọ thì chúng ta không thể nào mà dùng cái huệ để quán được, phải dùng cái chỉ, tức là định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác nhìn mình đang làm cái gì thì chúng ta mới là có thể là làm chủ được từng công việc. Từng công việc đang làm việc hào hào thì làm sao chúng ta quán nổi, phải dùng cái chỉ cho đúng thời là tịnh đó. Rồi khi chúng ta được yên lặng rồi đàng hoàng đó, là cái chỉ nó yên lặng rồi, tức là duyên nó đầy đủ rồi, từ cái định đó chúng ta mới có huệ là chúng ta quán, tức là quán đúng thời, tức là chúng ta sử dụng chỉ quán đúng thời. Đại khái như tôi nói là cái việc lúc mà chúng ta cần, chúng ta nghe pháp, chúng ta làm việc, chúng ta làm việc, và chúng ta học là chúng ta học, tức là nó có đúng thời điểm trong cái thời quy, cái thanh pha, cái thời khóa của thanh quy thiền viện, đúng là đúng thời. Còn cái trình độ chúng ta tới đâu và cái thời gian tới đâu chúng ta áp dụng cái đúng thời thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Và Đức Phật nói là nếu mà thời gian tu tập theo tuần tự trình độ như thế, chúng ta sẽ đạt một tầng nào, vì nó đã đầy đủ duyên rồi, nó sẽ qua giống như nó từng cái lớp nó để nó đi tiến lên, ao đầy rồi sông đầy rồi ra đại dương. Thành thử ra mình có những lúc mình không biết mình dùng pháp đúng thời, tức là cái thuốc đó nó không, cái lúc bây giờ mình chưa ăn no, bác sĩ dặn không được uống thuốc, mình lại đi uống thuốc, mà bắt đầu khi ăn no rồi mình uống thuốc, mình làm mình đi chơi, để khi bệnh đói mà uống thuốc nó sanh ra đủ cái việc này. Cái thuốc chúng ta cũng vậy, có lúc cần phải chỉ, có lúc cần phải quán, thì hai cái chúng ta hòa hợp nhịp nhàng thì tức là đúng thời. Vậy thì là một người Phật tử chúng ta phải tự chúng ta ngồi thiền để nhìn lại cái tâm tưởng mình, nhìn lại cái con người mình hiện tại ra thế nào, cái căn cơ thế nào và cái trình độ chúng ta thế nào, chúng ta dùng phương thuốc để trị nó. Chúng ta còn tham, còn sân, còn tật đố, còn cái gì phải ưu tư nhìn thẳng nó và chúng ta chuyển hóa. Chứ đừng có lấy cái bản ngã mà áp đảo, là từ cái thứ che cho mình lúc nào cũng mình đúng rồi cứ đem lấn áp người khác, coi thường người ta, thì cuộc đời mình không bao giờ chúng ta tiến được. Vì gì nó chưa được, ao chưa đầy làm sao nó cạn. Tại vì mưa ít quá, mưa là mưa pháp á, mà chúng ta thấm nhuần được mưa pháp nó đầy đủ trong cái tràng. Thành thử là cái ma mị vọng tưởng này chính là cái chúng ta đã tạo ra. Không ai làm chúng ta ma, không ai làm chúng ta chướng, mà tại vì chúng ta làm chướng người khác, bây giờ chúng ta gặp chướng gặp ma. Vậy thì giờ muốn như vậy thì bây giờ làm sao chúng ta quay lại mình, dẹp bớt những cái chuyện bên ngoài, làm cho thật tròn những cái ngay đó là chúng ta yên ổn, không có vấn đề gì nữa chúng ta phải lo lắng. Nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên trong gia tài thiền sư Cảnh Thanh mới nói cái câu mà thốt cát đồng thời, tức là gà con kêu gà mẹ mẫu, tức là cái trứng khi con gà mẹ nó ấp cái trứng đúng 21 ngày thì đủ duyên cho gà con nó mổ vô cái vỏ trứng là thốt, tức là kêu, và con gà mẹ mới mổ được cái trứng và con gà con bung ra nó sẽ sống. Nghĩa là thốt cát đồng thời. Được như vậy thì con gà con với gà mẹ hai người nó tương dung với nhau. Đây là một cái ví dụ để các thiền sư ví dụ cho chúng ta, đệ tử và ông thầy cũng có cái sự tương dung như thế. Người thầy nhìn cái trình độ của đệ tử tu tới đâu và đưa những cái giáo pháp tới đó. Bây giờ nó còn đang tham sân quá, làm sao đưa những cái pháp mà vô ngã, làm những cái pháp không sao được, bắt buộc phải dùng những cái chi ly để dạy nó, cho nó tập, nó dẹp bớt đi những cái bản ngã, cái vị kỷ, cái tập khí, cái thói hư tật xấu muôn đời đó. Từ từ nó mới đưa những cái giáo pháp cao hơn, là mới là cho khế hợp. Rồi khi hai đệ tử cùng đồng với nhau mới có sự cảm ứng đạo nhau. Muốn được như vậy thì bây giờ chúng ta ban đầu học pháp, rồi chúng ta phải tạo thiện pháp, và chúng ta hành cái tu chứng. nghĩa là làm sao tạo những phước duyên rộng rất vui lành cho mọi người, dẹp bớt những chướng ngại và ráng cố gắng là dẹp bớt những cái bản ngã tư kỷ của mình, cái bản ngã nhỏ hẹp đó, để chúng ta sống hòa đồng với mọi người. Thì bảo đảm gì, khi tạo được cái nhân mà nó thông thả thì không giờ cái gì bị chướng, và má không thể nào mà làm trở ngại cái gì. Nếu mà tâm ma làm trở ngại thì nhờ cái rộng kết duyên lành và nhờ những công đức, tôi bảo đảm cái gì, nó sẽ là giúp chúng ta rất nhiều trong đời được đó. À, nó có như vậy thành thử đâu, mình hiểu được như vậy thì cũng đừng tu, mình thấy nó không có gì khó khăn hết. Nó khó là tại vì do chúng ta không biết cái đường đi, hiểu được chút đỉnh. Ngày xưa nó trong trung tâm được thuyết của nó, lúc mà đời Phật Quan Âm Vương mà chưa ra đời á, thì chúng ta tự tu tự ngộ thì được. Nhưng mà khi có Quan Âm Vương ra đời rồi, tức là Phật ra đời rồi đó, phải có người chứng ngộ. À, thí dụ chúng ta có học, có hiểu được thế nào đó, chúng ta công phu thế nào đó, có người thầy theo dõi mà ta nhìn ta biết, và có thể chúng ta nhìn trình những kiến giải cho vị thầy, thì thầy thấy những gì đúng thì thầy xác nhận, không đúng thì thầy sửa sai cho chúng ta. Phải có người hướng dẫn, chứ không thì chúng ta tu mù liền quán, chúng ta lạc vào lối rẽ. Chính vì những ngày đó là gọi là không đúng thời, và ma chướng nó sẽ đến. Như vậy mình học như vậy thì mình đáng cố gắng hạ mình. Dù tu tới đâu mình cũng nghĩ là cái việc đó nó cũng còn xa, và chúng ta cứ nhờ nó rèn luyện chúng ta một ngày một chút, nó tiêu qua bớt cái nghiệp chướng và nó tăng trưởng những công đức. Tự lòng bây giờ cũng bó biểu chúng ta ngu, chúng ta cũng không ngu được, có bị chúng ta tối, chúng ta không tối được, vì ánh sáng đốt lên rồi không thể nào tối. Vậy thì bây giờ mình mắc gì mình phải đi lo những cái chuyện mà ma mỹ là cái gì, cho nên khỏi cần không ai. Cái ma là do mình, bây giờ mình đừng có ma thì không bao giờ ma đến. Mình đừng có ma mỹ, mình đừng có giả dối, mình sống như thật tình thì bảo đảm quý vị con đường chúng ta đi nó rất thẳng và nó rất yên, dù nó có chướng ngại nhưng mà nhờ ánh sáng chúng ta leo rất là dễ dàng. Vậy thì khỏi cần có ma. Mình nếu mà có ma lên đi thì nếu có mình sợ không sợ ma thì bây giờ mới mốt dù gặp việc đến cái nguyện mình nó bắt đầu nó thối chuyển, tức là thệ nguyện không vững và chúng ta sẽ rơi rớt. Thành thử ra quý vị biết, một khi mà chúng ta đã đưa một cái chủ đích, một cái lập trường, thì chúng ta phải tập trung tất cả những cái nỗ lực, những cái năng lực mình vào lập trường đó, và dẹp bớt đi những chuyện nhỏ nhặt, chúng ta mới dễ thành công. Và những việc làm trong thiền viện là việc phương tiện để chúng ta vừa bồi công lập đức và vừa chúng ta tạo sức khỏe. Chúng ta đừng ý lại mình làm được việc này thì làm việc nọ, chính cái ý lại trong hình tướng đó nó sẽ coi thường những chục bạn. Ông nó không biết làm gì hết. Rồi bắt đầu từ đó chúng ta sẽ nạt nộ, chúng ta sẽ la lối, chúng ta sẽ chỉ bả, là chúng ta khinh thường. Cái chuyện này có trong văn chúng hồi xưa rất là nhiều, đâu họ quên cái công đức, cái mục đích của nó. Thành thử họ chỉ nghĩ là tôi làm mới vào thiền viện một thời gian, cái người cũ người ta dù cái việc người ta không rành, nhưng mà ta làm rất là vững về, nhưng mà cái việc tu người ta dành, người ta tập trung vào việc chánh, còn cái việc đó việc phụ. Mình coi thường, ôi ông đó không biết khỉ gì đó, làm gì việc gì ngu ù cạc lần đầu. Tức ta tự nhiên chúng ta lấy cái thế gian để chúng ta áp đặt một sức thế gian, là chúng ta điên đảo, và tức là ma chướng nó sẽ đến chúng ta. Còn người tu lúc nào cũng khiêm hạ mình nhún nhường, là yên ổn, là tôi bảo đảm cái gì. Tôi nói cái việc lãng pháp là duy tâm, tâm mình sao thì mình xử sự người ta như vậy. Tâm mình là nhỏ mọn mình là mình xin thường người khác, còn mà tâm mình coi người khác là lớn, là tức là tâm mình nó lớn, nó tôn trọng. Là lãng pháp duy tâm, cái tâm mình nó làm sao thì nó ứng qua pháp như vậy. Con cốc á, nó chỉ thấy con cốc được, chỉ thấy con cốc cái nó đẹp thôi, nhưng mà việc mấy con khác nó vẫn bình thường, dù con công nó vẫn xấu. Tại vì sao? Cái nghiệp nó như vậy, nó cộng nghiệp. Có người mà thấy cái tâm thấy người ta nhỏ mọn là tại cái tâm người nó nhỏ mọn mới thấy người ta dở, còn cái tâm người rộng lớn thì nhìn mọi người đều là những lập bậc đại trượng phu, đặt cho người ta đáng tôn trọng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nó thường bất kinh Bồ Tát thấy ai cũng là Phật mới thành Phật, còn chúng ta thấy ai cũng hạ thấp nhỏ mọn là dở, có thường chúng sanh thì do tâm chúng ta chúng sanh mới thấy chúng sanh vậy thôi. Con cốc nó thấy con cốc đẹp là tại vì nó là tâm nó con cốc, nghiệp là con cốc, nhưng mà con công công thì không thể làm chuyện đó, đúng không? Con công làm sao thấy con cốc cái đẹp, mà nó cũng phải thấy con không đẹp. Con người ta cũng vậy, kinh đố nó vậy. Cho nên mình quán xét lại tâm tính chúng ta là chúng ta thấy được cái mà chúng ta sẽ gặp, và chúng ta tự chuyển hóa ma hay không ma là tôi mà. Thì quý vị nhớ cái gia thoại thiền sư Quang Dũng á, ngày xưa lúc mà tham học với ngài Ngưỡng Sơn, thì khi tham học với ngài Ngưỡng Sơn một thời gian thì ngài đã có công phu và có được cái là cái tự tỉnh. Sau đó ngài đi được thiền sư Quang Sơn cho đi du phương và đi giáo hóa chỗ khác. Rồi sau khi một thời gian để mà tu tập đi, để mình thử công phu mình thế nào, thì thiền sư Quang Dũng trở về thiền sư Nguyễn Sơn và gặp thiền sư Nguyễn Sơn, thì lúc đó thiền sư Nguyễn Sơn xuất chiêu liền, nói ông trở đây để làm cái gì, tức là hỏi cho đi du phương giáo hóa sao giờ ông trở đây làm gì, tức là chắc là ông chưa ổn ông trở đây làm gì, là bắt đầu hỏi thử có trình độ thế nào. Thì thiền sư Quang Dũng nói dạ con thưa đi thưa hòa thượng, con trở đây để lễ bái thân giáo sư, tức là vị y chỉ đó, tức là lễ bái hòa thượng là thân giáo sư, tức là cái người thầy đã giáo hóa cho con được pháp thân, tức là người thầy y chỉ. À thì lúc đó thiền sư Nguyễn Sơn mới quay lại hỏi ông thấy lão tăng có giống lừa hay không, tức là lễ bái thân giáo sư bây giờ ông Nguyễn Sơn chỉ lại ông thấy có ta có giống lừa hay không. Cái thiền sư Quang Dũng nói dạ thưa hòa thượng cũng không giống thật. Tức là bây giờ thiền sư Nguyễn Sơn đứa đồng chư Phật, ông này lễ bái kính trọng vị giáo sư mình, tức là nhưng mà Nguyễn Sơn nói ông thấy ta có giống lừa hay không, tức là phá tan cái tâm niệm mà ông đã đeo và đã làm giữa một cái Phật và một chúng sanh, giữa một cái cao và một cái thấp. Vì khi chúng ta tu là chúng ta luôn là muốn chuyển hóa những tâm niệm ô nhiễm phiền não để thành Bồ Đề, tức là có chúng sanh và có Phật. Thì sau khi một thời gian đi ra rồi thì Tiễn Sơn nó đưa một chiêu để cho ông này thấu rõ, thì ông này nói và thượng không phải giống lừa mà cũng không giống Phật. Ông luôn nói ta ông xem ta có giống lừa hay không, thì ông này nói mà thượng cũng không phải giống Phật. Thì Tiễn Sơn mới cười và hỏi nếu không giống lừa không giống Phật vậy thì giống cái gì? Ông gãi liền, nếu mà ông nói ta không giống lừa, nghĩa là không cái cao không giống, cái thấp cũng không giống, lừa không giống, Phật không giống, vậy bây giờ ông nói ta giống gì? Thì sư Quang Dũng, một người đã nhận được thực tướng, cái chiêu đó trả lời dễ dàng. Nếu hòa thượng có chỗ giống thì đâu khác lừa, đúng không? Quý vị hiểu không? Nếu mà có chỗ giống thì là cái người không có trí, bởi vì muôn pháp nó chỉ là nơi tự tánh chúng ta xuất ra. Nếu có cái giống tức là có năng, có sở và có hay, mới có giống hay không giống. Mà có giống, dù là có giống hay không giống, nó cũng đều là có đối đãi với nhau. Cho nên nếu hòa thượng, nếu không có hòa thượng đưa là tu ta là con người giống lười, ta là đưa cái thấp nhất, nhưng mà cái cao nhất Nguyễn Sơn đưa ra, Quang Dũng cũng phá, cũng không giống Phật luôn, là phá luôn cái Phật, phá luôn cái lừa. Nhưng mà bây giờ đưa ra một chiêu thuật cái bẫy là hỏi giống cái gì, tức là nếu mình không khéo là mình có thể giống thàm, giống thánh, hoặc giống gì đó, hoặc là giống cái gì đó theo ngôn ngữ chúng ta hiểu biết. Nhưng mà chỉ Nguyễn Sơn, thiền sư Quang Dũng chỉ nói đơn giản, nó có giống thì đâu khác lừa, có giống là luôn, tức là chúng ta không có trí. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đặt một cái vấn đề để trong đó có sự yêu ghét, có sự đam mê, có sự dính mắc, tức là chúng ta đã tự nêu chúng ta được một cái ma mị trong đó và chúng ta làm chứng. Còn bây giờ mình sống bằng một tự tâm, mọi việc nó chỉ là nơi tâm mình nhận định, vậy thì bây giờ việc nó có thuận có bại, có thành có mất, cái gì đó có ma có quỷ gì đó, chuyện của nó, chúng ta vẫn giữ tâm thanh tịnh, tức là chúng ta không có hay. Không có hai thì không có cái giống với không giống, không có Phật với ma. Cái Phật có ma là phương tiện ban đầu. Dù rằng cho nên bài pháp này, pháp tạo này để nhắc nhở chúng ta, dù tu tập thế nào cũng biết các pháp là phương tiện, thì chúng ta sẽ không bị ma chướng. Mà dù chúng ta cho nó là một pháp đúng, chúng ta vẫn bị chướng. Cho nên Lục Tổ mới nói tất cả không có chơn, đừng thấy có cái chơn. Nếu thấy có chơn hẳn, thấy ấy hẳn không chơn. Tất cả không có chơn, cái chân là đấu với vọng, dẹp vọng thì ra chân, mà chúng ta lại lập một cái chân nữa, tức là chúng ta bị kẹt. Cho nên Lục Tổ nó phá cái chân luôn, không có chân, đừng thấy có cái chân. Nếu thấy có chân hẳn, thấy ấy không chân. Nếu thấy một cái chân hẳn là cái chân, cái thấy ấy không phải là chân. Tâm mình tự có chân, tức là tâm mình nó muốn hằng chân như thật không biến đổi. Mà nếu mà chúng ta cứ đặt ra thêm một cái chân nữa, tức là cái trên đầu chúng ta trên đầu. Tâm mình không có chơn, lìa giả là tâm chơn. Phật pháp Phật ra chúng ta làm sao dẹp hết những con tưởng là lìa cái giả là cái chơn cái lậu. Tâm mình không lìa giả, không chơn chỗ nào chơn. Cái giả chúng ta không lìa mà đi tìm cái chơn, thì cái chơn đó cũng là giả. Tâm mình không lìa giả, không chơn, thì tìm cái giả thì không có chơn, thì chỗ nào đâu chơn. Cứ lo đi tìm cái chơn, có lo cái học hỏi chất chứa kiến thức cho nhiều mà không ứng dụng giáo pháp trong cuộc sống thì ma làm chứng là phải rồi. À, còn bây giờ mình không lấy cái vọng tưởng đó để áp đặt trong cuộc sống, mà chúng ta lấy thực tiễn học làm sao áp dụng về và ráng cố gắng tỉnh giác chánh niệm, làm những việc thực tiễn cho hàng ngày là chúng ta được yên ổn, là chúng ta nhẹ nhàng vô cùng, không có vấn đề gì chúng ta phải bước mắt hết, nó nhẹ nhàng vậy thì đâu có gì để chúng ta phải xấu. Vậy thì con đường đi đến từ cái mê tới cái ngộ, từ cái đấu có được cái giải thoát, nó là một cự ly do chúng ta áp đặt. Nếu chúng ta đeo bám một cái vấn đề gì mà cho nó là cứu cánh và chân lý, mà không ứng dụng thực tế, không công phu, không nỗ lực, không hành trì ngay cuộc sống thực tại này, tức là chúng ta tự kéo dài cự ly, và có thể chúng ta A tăng kỳ kiếp mới thành được. A tăng kỳ là không có số lượng. Còn chúng ta biết ứng dụng từng bài pháp trong cuộc sống, từ việc nhỏ nhặt, không nghĩ gì hết, không nghĩ ta, không nghĩ người, lúc nào sống hài hòa, vui vẻ, an hòa, không có để một cái tư tưởng nào hút mắt một người nào hết. Tôi bảo đảm quý vị là cự ly nó càng ngày nó đi nghịch với lại cái con đường. Nó rất dễ dàng, nhưng mà nó dễ dàng là do chúng ta phải quyết chí và chúng ta phải có niềm tin. Chứ còn lúc nào làm nó theo tập khí, mình cũng bảo vệ cái bản ngã mình, lúc nào cũng cho ta là hay là giỏi, và ai đến là nó cũng coi thường, mà nó có vẻ nó có sự phân biệt chưa đi trong đầu, là chúng ta tự thành nữ ra. Tôi nói về từ cái việc nhỏ, quý vị đi học kinh, quý vị đi ngồi thiện gì, người lớn người ta kẹt công chuyện người ta có thể trễ nải, còn mình á là mình người nhỏ, mình phải có sự chuẩn bị, mình làm cái gì cho nó đúng giờ đúng giấc, mình canh tập, mình canh nó đến giờ là chúng ta làm liền. Tuy nó nhỏ, thật sự ở đây là đỡ dở, mà gặp ở mà thường chiếu hay là gì, ở mà là Phúc Lâm mà cái gì là lề mề kiểu này là ông thầy chịu thầy lên rồi là cái gì bị thánh viện liền. Nhưng mà bây giờ tôi biết cái gì mới thì thôi kệ, nhắc nhở ráng cố gắng mình ý thức, đừng có để cái thầy đứng lên là đứng tụng kinh đứng chờ rồi đi đèn chưa đốt rồi cái này cái kia nó còn lưỡng thưởng chứ mà không biết chuẩn bị gì đó. Nhưng mà cái người mà có ý thức là người ta làm cái việc gì người ta cũng lo chu đáo, không nghĩ đến mà cái việc lo việc chung, thì một người lo được việc chung cái người khác thấy tự nhiên người ta lo chung một người một chút. Tuy nó nhỏ nhặt cái nhưng mà từ cái nhỏ nhặt đó nó là cái kết luận của công phu chúng ta. Đừng có được, có một anh chàng thanh niên nọ, anh đang đi trên con đường đi tìm về, đi về thành đô, thì khi anh đi về thành đô anh mệt quá, anh ghé vào cái quán đó, anh nghỉ uống nước, thì anh gặp một ông bác nông phu, ông đang làm việc, thì bác nông phu mới hỏi bác nông phu, dạ thưa bác, bây giờ từ đây đến thành đô còn khoảng mấy ngày đường nữa, con có thể đi được mấy ngày đường nữa? Thì ông nông phu cũng trả lời, không nói tiếng nào hết, cái ông tưởng ông này biết, ông hỏi. Bác ơi, bây giờ con đường tới thành đô bao còn mấy ngày nữa? Ông nói lớn lên, con này cũng không nói gì hết. Lát cái ông nói, bác ơi bác, từ đây đến thành đô thành còn bao nhiêu ngày nữa? Ông này cũng không nói luôn. Ông tưởng mày biết, thôi chắc ông này có tật biết. Thì ông uống nước xong tiếp tục ông đi. Thì ông đi khoảng chừng vài bước cái ông bác ông nông phu nghĩ, này cậu em ơi, lại qua nói cho. Nói gì vậy bác? Từ đây đến thành đô còn khoảng 2 ngày rưỡi đường nữa. Cái nói, ủa vậy sao nãy con nói bắt hỏi bắt 2-3 lần là sao bắt không chịu nói mà bắt đợi tới bây giờ bắt không chịu nói. Nó hồi nãy tao đâu có biết cái lực của ông, cái sức ông đi, tốc độ ông đi bao nhiêu đâu, tao đâu biết ông cái tốc độ ông đi nhanh đi chậm sao, làm sao tao biết được bao nhiêu ngày đường. Tao thấy ông đi cách nào đó, lấy cái cách nào đó ta chia mấy km, chia bao nhiêu cái tốc độ ông đi, tao biết được cái ngày ông đi. Đơn giản vậy thôi, nghe rất là bình thường. Mà thiệt chúng ta cũng vậy đó. Trong thiền viện người ta sắp xếp cho chúng ta những công việc, người ta theo dõi mình, cách mình làm, cái thái độ của mình, người ta sắp mình vào công việc. Thế thái độ mà đó mà còn thế này thế nọ, người ta không thể nào đưa chúng ta làm trách nhiệm lớn. Vì làm trách nhiệm lớn là đó chúng, tâm chúng ta còn sân, tâm ta còn bực, tâm ta còn phô rổ, mà đưa làm người lớn thì đương nhiên chúng nó sẽ rối loạn, nó chán, nó bỏ đi. Còn tâm chúng ta hài hòa, chúng ta biết vui vẻ, dung hòa, làm việc này việc nọ, từ hòa, nói lời nhỏ nhẹ, sắp xếp dù người ta có sai gì mình nói nhỏ nhẹ, từ từ mình làm. Tự nhiên cái người ta nhìn theo thầy đã biết ông này làm việc được và đang sắp xếp người ta vô cái vị trí, cho nên đặt vào đúng vị trí để cho cái người sắp nó vào trong đúng cái hành trạng là đúng thời đúng lúc và nước sẽ tràn. Chúng ta đừng quay lại là trong nghệ mỗi việc quý vị thì ra đều có sự giám sát từng người, cái nhìn của khách và người ta sẽ tìm cách bàn bạc để sắp quý vị vào công việc cho thích hợp. Cho nên quý vị mà tự làm cho mình theo cái tập khí mình nói mà không nghe đó, là tự quý vị ấn định quý vị và quý vị sẽ ở đây mãi, không bao giờ quý vị được nhập chúng. Nếu mà chúng ta hoàn phủ, tôi đã bàn rồi, nếu mà người nào không phủ đủ điều kiện là tôi vẫn giữ vào đây. Khi nào mà đủ, bị giờ làm như vậy tức là thương và giúp, chứ còn đưa vào đó là người ta sẽ hại chúng và sẽ làm rối chúng. Và làm việc mới tự lên hết đâu. Dù quý vị có ngồi thiền không tu gì dở, nhưng mà mình biết mình dở, mình cố gắng nỗ lực thì một ngày nó sẽ giỏi. Chứ mà cho chúng ta cứ chạy ai nói gì nói, mình cứ làm không ai là cày la thôi, làm hoài thì quý vị sẽ đứng hoài, bởi vì sao không tiến đâu, biết khoát như thế. Thì quý vị không ai là tại mình thôi. Đường đi là mau hay chậm là do cái mình nhìn người ta thấy cái tốc độ mình đi, người ta mới biết mình đi mau hay chậm, đúng không? Chứ bây giờ mình lại hỏi liền, người ta đâu biết mình đi làm sao. Giờ nay còn 2 ngày đường nữa, 2 ngày rưỡi nữa mà ông đi tàn đứng ngắm hoa ngắm cảnh, thì bây giờ 2 ngày cái nhân dân 5-6 ngày 70 ngày, tại vì do cái nỗ lực mình không có đó. Một chuyện rất là bình thường mà chúng ta thấy biết áp dụng trong đời sống nó rất là có giá trị. Vậy thì ma hay không ma, chướng hay không chướng là tại chúng ta. Tại chúng ta tạo cái chướng cho chúng ta, tại cha chúng ta tại cái ma cho chúng ta, và tạo cho chúng ta một cái đường thẳng tắc, có đường thông suốt, có đường giác ngộ, có đường an vẹn là qua cho chúng ta. Tôi nhắc đi nhắc lại với rất nhiều là quý vị tự ấn định cho mình cái lối đi, và tự quyết định thời gian cho chúng mình đi đến mục đích, chứ không ai quyết định. Thầy đổ như là một người chỉ đường đi hay không đi, việc của việc chúng tôi là người trách nhiệm làm chỉ hết quý vị làm hay làm chuyện quý vị. Khi nào không phải trách nhiệm là tôi xếp rõ việc anh ấy làm. Tôi đã từng làm được việc đó rất nhiều. Khi không có trách nhiệm là không bao giờ tôi đặt một chuyện gì với ai, không bao giờ phơi khoáng, mà không bao giờ nói học đi học lại chuyện với ai, cứ lo việc mình và an ổn. Còn mình cứ nhìn chuyện người ta, mình cứ nói này nói nọ, người gọi là ma mị đó. Tức là mình nói cái lời vọng, mình phán đoán người ta đó, người ta không thật như vậy là mình thêm mắm thêm muối á, tức là mình ma mị đó. Mình sẽ gặp ma mị đó là mình. Vậy thì mình sống với tâm hài hòa chân thật là chúng ta sẽ yên ổn. Vì vậy thì lập hạnh cái gì đừng mong không ma, cứ ma kệ nó, miễn mình đừng ma là được rồi. Ma là nhiều khi nghiệp báo của chúng ta, nhưng mà thực tại chúng ta không ma thì từ từ, nếu mà ma là nó do nó nằm trong cái bóng tối, trong vòng điên đảo của vô minh. Bây giờ mình tập tu tập, mình ráng định tuệ thì ánh sáng lên, ma nào dám lợi. Có sáng là không giờ có ma. Ma là tâm tối, là điên đảo, là khổ sở, là lo lắng. Nhưng mà chúng ta đã sáng rồi, đâu có sợ con đường đi nữa. Thấy rõ trước mặt là hầm hố sông gai là mình có quyền lèo lắt, giống như người lái xe có đèn sáng là có quyền chạy ao ao. Còn đèn mà luôn luôn mờ, không thấy đường, rất là sợ gây ra tai nạn. Nó phải như vậy, nó đơn giản, nó đâu có gì đâu, đúng không? Rồi bây giờ kế tiếp là điều thứ 5 là sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, vì việc dễ thành thì chỉ còn khinh mạng. Thì quý vị biết là khi công việc phải thì còn khinh mạng không? Sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành thì chỉ còn khinh mạng không? Tôi ghi tắt quá. Thì tại sao? Khi chúng ta làm việc cái gì á, tôi từng nói quý vị á, công việc nó thành công hay là nó thất bại, nó suôn sẻ hay là gút mắt, nó là do hai phần nhân và duyên. Muốn pháp là do sự kết hợp. Chúng ta có cái tâm muốn làm là nhân, nhưng mà cái điều kiện để hình thành sự thành công này là duyên, tức là những điều kiện. Mà cái duyên này chúng ta tạo những cái nhân xấu, những cái nhân bất thiện, những cái thân gút mắt, những cái thân bất an, tức là những cái hột giống đeo vô xuống. Chúng ta không bỏ phân mà chúng ta bỏ những cái thứ nó không hợp với cái hột giống đó, thì làm sao nó thành công, đúng không? Mà sắp đặt việc mình, nếu mà bây giờ việc dễ thành á, mình cầu cho mau thành á, thì thành hay không thành, tôi có nói quý vị cũng là quý vị. Khi quý vị có phước báo nhiều, làm chơi ăn thiệt. Mà phước báo quý vị yếu, làm hết lòng nó vẫn không thể thành công. Cho nên cũng một cùng một công việc, cùng một tài lực, sức ngang với nhau, cùng đầy đủ những điều kiện, nhưng mà có người thành công rất rực rỡ, mà có người thành công rất khiêm nhường, đôi khi nó thất bại. Rồi người ta đổ lời đổ thừa là ồ mua sự tại nhân thành việc tại thiên, đổ thừa cho chuyện này chứ nó. Mà không ngờ cái kết quả đó là hoa báo của phước thiện chúng ta đã tạo ra, thành thử nó thành công. Thì bây giờ nếu mình cầu việc dễ thành á, thì khi phước báo chúng ta nó tết tụ được, chúng ta mau thành á, thì không nói. Nhưng mà phước báo nó hết rồi thì việc ta thất bại. Mà nếu mình như vậy thì bây giờ nếu mình cầu mau thành, nó thành hoài rồi, chẳng lẽ thành hoài. Đến giai đoạn mà phước chúng ta hết thì chúng ta gặp thất bại, lúc đó thì sao? Cái trí chúng ta nó thành thì nó tưởng mình giỏi, mình tài, mình cá mãn. Thì từ cái ngã mạn đó nó làm chướng ngại chúng ta. Rồi khi gặp một cái gì khúc khẩn thì chúng ta sẽ lúc đó là rối đắm, mà có thể chúng ta là khúc khẩn. Nó đưa ra những cái thảm trạng, đưa cho người ta đến lúc mà người ta không còn chỗ bám, mà đưa đến cái kết quả rất là bi đát. Thì bây giờ cái việc cầu dễ thành trong Đức Phật với các chư tổ thường nhấn là cái việc thành hay không nó không phải là do môi trường mà do chính ông. Thì đừng cầu, ông khỏi cầu. Mà ông muốn thành là làm sao? Ông phải hết lòng nỗ lực tinh tấn tạo những cái nhân duyên tốt thì nó sẽ trợ duyên cho cái hộp giống đó và thành. Thì cậu không biết, cậu chỉ thành cực. Hơn nữa cái việc thành này á, nó phải đòi hỏi sự kiên trì cố gắng. Tại vì tôi nói tôi có bị là các pháp là nhân duyên khế hợp chưa đủ duyên để nó học. Ví dụ trái thanh long bây giờ mình làm sao vừa trồng mình mong chín được? Nó phải đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, và mà chúng ta phân bón đầy đủ, nước nó đầy đủ thì nó thành. Thì cậu chứ nó cực, cứ việc phân bón đầy đủ và thứ lại đủ duyên nó thành. Thì điều kiện nó đến, mà nó nếu muốn đến như vậy thì nó phải là đòi hỏi cái gì? Nó hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, thì lúc đó nó được. À, chính vì nhân tố này cho nên vào ngày đó tại cũng Rà La Ca Ha, tại vườn nay Đức Phật có dạy các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có 8 sức mạnh ở đời, mà còn biết thì có 8 sức mạnh ở đời. Thứ nhất là sức mạnh của con nít là tiếng khóc. Thứ hai là sức mạnh của đàn bà là sự phẫn nộ. Thứ ba, sức mạnh của kẻ trộm là vũ khí. Thứ tư, sức mạnh của vua quan là thế lực. Thứ năm, sức mạnh của sư quan là vật. Thứ năm là sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Thứ sáu, sức mạnh của kẻ huyền trí là cảm hóa. Thứ bảy, sức mạnh của kẻ trí học nhiều là thẩm sát. Và thứ tám, sức mạnh của sa môn bà la môn là sự nhẫn nhịn. Đức Phật đưa ra 8 sức mạnh. Thì mình nghe, thí dụ trong đời mình nghe nói một người có sức mạnh là chúng ta tưởng tượng một người đó rồi to con, vai u, thịt bắp rất là bự, và là con người rất là dòm, thấy nó dữ dằn lắm, robot mà còn dễ nha. Thì mình tưởng như vậy, nhưng mà Đức Phật đưa ra những sức mạnh này để chúng ta biết khai thác cái sức mạnh đó. Một mặt là chúng ta có để đề phòng để giải quyết sức mạnh đó, và thứ hai là chúng ta sẽ lợi dụng sức mạnh đó để chúng ta trợ duyên trong việc tu học. Quý vị thấy đứa con nít mà ví dụ nó vừa khóc lên đó làm sao? Đường người mẹ lúc đó là không biết cái gì, lật đật bỏ hết những công việc cần thiết để làm sao chạy lời lo tìm cách cho đứa bé nó hết khóc. Thì đứa bé thì bây giờ nó nằm yên thì nó không thể hiện được, nhưng mà khi nó khóc lên thì dù là cái người mà lớn, cho nó người mẹ là một cách nói, cho nhiều khi mình người lớn cũng không biết nó khóc cái gì, chúng ta tìm cách lời để mà dỗ nó hoặc là nó bớt khóc. Tức là sức mạnh của nó, tức là Đức Phật nêu lên sức mạnh đó để chúng ta tìm cách giải quyết cái mà hậu quả. Sức mạnh thứ hai là gì? Là người đàn bà. Người đàn bà mà chúng ta thường thường là người đàn bà tánh là coi nhu mì ha nha. Nhưng mà nó quý vị nha, tại vì cái thể lực người ta yếu, nhưng mà cái sức mạnh, cái sức giận người ta rất là âm ỉ. Mà nếu mà chỉ quý vị dồn nén nó vào tới cái chỗ mà cùng cực, nó không phá được nổi, là nó có thể tìm mọi cách để triệt hạ quý vị bằng mọi cách này cách nào để nó thanh toán quý vị. Ác độc vậy đó, rất mạnh. Cho nên sức và phẫn nộ của người là người nữ là sức mạnh là sự phẫn nộ. Quý vị thấy cái bờ biển, thấy nó lăn tăn những biển rất nhẹ nhàng, nhưng khi mà khi nó có đảo phong ba bão tố, nó thành sóng thần, nó có thể nhận chìm chiến tàu muôn học luôn. Thần không muốn hạm chưa chắc thì chịu nổi, con hạm chỉ thiệt mới được, chứ còn đỡ như là mà lơ là cũng chìm. Đó là sức mạnh gì? Nên mình biết được như vậy để khi nào mình tiếp xúc đó vấn đề đó, mình đừng có dồn ép người ta vô cái chỗ bí. Với chú bí người ta không còn giải quyết, lúc đó là cái cuồng nộ, và lúc đó người ta sẽ giải quyết và chúng ta sẽ gặp những cái hậu quả rất là bi đát bi thảm. Và thứ ba là quý vị, một tên trộm, quý vị cũng vậy, mình làm cái việc gì mà phi pháp lúc nào chúng ta cũng có thế thủ. Tới chiếm đoạt cái đó, chúng ta phải tìm mỗi phương tiện là cái kìm cộng lực và cái chìa khóa bản năng gì đó, tìm cách tháo mở ra để vô trộm được việc gì đó. Nhưng mà khi trộm vào đó, người ta luôn luôn có thủ, có thế vũ khí, là khi nào bị áp chế hoặc bị phát giác, bị truy đuổi thì mình bắt nó, tìm cách nó là phản kháng lại, có thể bắn giết, nó cầm dao và súng gì đó, và là vũ khí. Sức mạnh của tên trộm là vũ khí để nó công phá, nó tìm đường thoát thân. Thì bây giờ mình biết được sức mạnh của tên trộm như vậy, thì khi chúng ta đụng biết tên trộm là mình phải đề phòng. Chứ mình thấy nó không có cái gì, mình tưởng nó không có dự trữ, tức chúng ta nhào vô để mà không để mà tấn công nó, không ngờ nó có đã thủ sẵn những vũ khí, chúng ta không để mà chống đối lại, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Thì Đức Phật cũng đưa sức mạnh đó để chúng ta biết chúng ta quá giải. Và sức mạnh kế là của vua, tức là những người có thế lực, có uy quyền. Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta nhắm cái lực mình, không tranh cãi người ta, thì đừng lấy sức để đòi người ta. Mình tìm phương pháp nào đó lèo lái làm sao để mà đạt được cái thế thượng phong. Chứ còn chúng ta lấy sức lực áp đảo như vua hay là quan là những người họ có phước báo hơn mình, họ được hưởng đó, nhưng mà tại vì họ sử dụng hay không là việc của họ. À, nếu họ có chánh trí, có cái sự nhân đạo thì họ dùng sức lực họ để làm việc lợi ích cho mọi người. Còn nếu không có cái chánh trí mà họ có cái lòng tham lam mẫn tụ thì họ dùng sức mạnh để biểu dương lực lượng bảo vệ bản ngã ngôi vị của người ta. Chúng ta đụng chúng ta chết. Chúng ta đừng có đóng đỏ sức, đừng có lấy mà trứng vào chậu đá. Đó là cái ngu. Phải tìm cái lực lượng, có cần khi cần phải gục đầu có cần phải chui quán, chúng ta chui quán. Đó là cái người hiểu được sức mạnh để chúng ta tìm cách mà tháo gỡ, mà gỡ rối. À, còn sức mạnh của kẻ ngu á, là kẻ ngu bây giờ nó không có trí, thành thử nó giải quyết việc gì á, nó không còn biết cách gì, nó dùng cái sự áp đảo, tức là nó dùng tất cả những gì nó có trong tay bằng thế lực cái này nọ để áp đảo người khác. À, mình biết như vậy thì giờ mình phải dùng trí để mình chuyển hóa nó, hoặc là mình lèo lái nó để vượt qua nó. Rồi sức mạnh của kẻ hiền trí á, là sao? Kẻ hiền trí là không bao giờ dùng cái lời thóa mạ và khinh miệt vào người, lúc nào cũng từ ngoài yên ổn cảm hóa mọi người, biết người ta là người xấu, là người tình độ người ta yếu, cũng khởi lập thương tìm cách cảm hóa, thấy người ta dở tìm cách làm chỉ người ta tiến hóa, chứ mà thấy người ta dở rồi chê bai chỉ trích rồi mà nhục mạ người ta rồi khinh miệt rồi xuyên tạc chỉ trích, mình làm như vậy tức là mình tự mình mục hạ vô nhân. Mà tôi nói quý vị, cái tâm quý vị nhỏ mọn nó mục hạ người ta, còn cái tâm mấy người cao là nó rộng lớn, này nó nhìn thấy mọi người đều là rộng lớn, thì đương nhiên cái đó là một trí. À, còn cái người sức mạnh, có cái người mà học nhiều hiểu rộng á, là không phải gồm một chồng sách vở ngồi học cho hết, mà cái đó là học một bài nào thẩm sát tư duy và tu tập đem lại cái chiến độ thật đó ở trong thực tiễn nội tâm, tức là thẩm sát, thẩm định, quan sát cho kỹ và xem xét nó để ứng dụng trong cuộc sống, đó là người học nhiều. Đa văn là như vậy đó, đa văn là thực chứng chứ không phải đa văn là học nhiều. À, đa văn học nhiều là đa văn của người thế tục, còn đa văn là thực chứng là cái người đã nếm được cái mùi vị của giáo pháp. Trong kinh bản đấy bạn nói rất rõ cái này. À, còn sức mạnh của cuối cùng là cái sức mạnh của vị Bà La Môn Sa Môn, tức là những người tu chúng ta đó. À, những người tu chúng ta sức mạnh là sự nhẫn nhịn. À, tại sao chúng ta nhẫn nhịn? Đâu có gì đâu mà nhẫn. Sở dĩ nó bức xúc ta là cũng tôi nói quý vị là tự mình làm ra cái việc bức xúc người khác, bây giờ mình bị bức xúc có gì đâu nhẫn, mà nhẫn chấp nhận thì tự nhận đó tự nhiên nó thành vô sanh pháp nhẫn, tức là nhận được pháp vô sanh. Còn chúng ta còn phán, còn chống đối lại nữa, tức là chúng ta không thấy rõ diễn tình nhân quả, tưởng là người đó áp đặt mình, tưởng là cái điều kiện môi trường nó áp đặt mình, mà không ngờ chính mình tạo ra môi trường đó và chúng ta phải gặp môi trường đó. Vậy thì sức mạnh người La Môn và La Môn là bị làm sao thấu được cái diễn trình của nhân quả, thấu được chân lý thật tướng, thì chúng ta vui vẻ hài hòa, sao cũng được, anh đối anh tôi sao cũng được, anh chửi tôi cũng được, anh khen tôi cũng được, vì đó là quả báo, đó là kết quả của tôi tạo ra, thì có gì hết duyên định hết, có gì đâu mà phải vui mừng, có gì phải buồn bã. À, mình sống hài hòa như vậy thì bây giờ thuận cảnh nghịch cảnh, thuận ta vẫn bình thản thì khi nghịch ta mới an vui, chứ còn thuận cho ta vui thì nghịch chúng ta phải rối lắm, nó có sự chênh lệch với nhau, sự đối đãi. Còn mình sống được sự trung đạo là thuận cũng được vui vẻ, nghịch cũng an hòa, thì cuộc đời chúng ta đâu có gì đâu phải mà sắp đặt việc nó cần nó thành trí, nó phải như vậy đâu, vì mình làm hết lòng rồi. Tôi đã thường nói với vị một câu rất là bình thường là làm hết ra không cần kết quả, làm hết ra rồi cần kết quả gì nữa, đi hết lòng rồi cần gì chỗ đến, đi là đến rồi. À, bước chân lên xe là đã đến rồi, mất gì phải ngồi cầu đến, cầu đến cũng vẫn chỉ là ảo tưởng. À, mình điều này thì công việc đó là cái sức mạnh để Đức Phật nói là công việc tu hành trong cuộc sống chúng ta tương giao cũng vậy, có những có trong chúng không bao giờ chúng ta được yên mà suôn sẻ, nó sẽ gặp rất nhiều cái nghịch, nhưng mà chúng ta biết à cái hoàn cảnh này nó phải như thế, các pháp là như vậy, thế thôi thì chúng ta có gì đâu phải vui buồn, có gì đâu phải bức xúc, có gì đi khổ não, cứ sống hài hòa. Đức Phật nó nhẹ nhàng là việc ai sao làm vậy hết lòng, phải thì chúng ta bàn bạc nhau nghe chuyện đạo lý, không phải thì thôi chúng ta lo việc mình, cãi đi lại làm chết bức xúc làm chi, đem vào đầu chúng ta những cái hình ảnh nó làm chi cho nó đau, nó nhức nhối nó đau rồi nó sinh ra những bệnh hoạn. Ở thân bệnh kia rồi cái gì đó là thân bệnh là tự cho chúng ta đem những phiền não nhiễm ô vào trong cái thân này, trong cái tâm này, nó khiến cho cái thân này nó bị chi phối. Còn bây giờ chúng ta sống hài hòa, có bệnh chẳng qua là nghiệp chướng ngày xưa thì trả hết, còn nhưng mà hôm nay chúng ta đã tạo nhân mạnh khỏe an vui không bao giờ chúng ta bệnh. À, mà có người bệnh là thấy được cái bệnh, biết rõ nguyên nhân bệnh, nhờ bệnh chúng ta mới thể hóa giải những cái ham muốn, nó cũng được, bệnh nó cũng là một trợ lực. Cái việc thành cũng vậy, chúng ta không phải là một việc chúng ta vừa làm thất bại là xong đâu, trong lúc chúng ta là thất bại là đó chúng ta đầu đã đầu tư tất cả năng lực chúng ta vào đó, cũng làm việc, nhưng mà nhiều khi một cái điều kiện nó chưa đủ, nghĩa là chưa thành nhân quan thất bại. Thì đương nhiên là khi chưa thành là chúng ta có thể còn những nhân lực đó, chúng ta tiếp tục tìm phương hướng nào đó để mà có thể là chuyển hóa nó. Và dù có thất bại nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã có sự công sức trong đó bằng tất cả tấm chân thành, thì năng lực chúng ta sẽ khá, và chúng ta sẽ và dự trình và dự trù một kế hoạch nào đó chúng ta chuyển qua công việc khác để chúng ta có thể tạo ra cái thành công mới, thì cũng đâu có gì đâu phải đâu, cũng không có gì phải không. Có một kỹ sư người Mỹ rất là giỏi về vấn đề khai thác dầu, thì ông nọ thì ông được lệnh là được kéo lên một cái khu gần sa mạc, gần nơi của cái gì kỳ rồi tôi đi, là gần khu Ấn Độ á. Thì trên gần sa mạc đó nó người ta khám phá là ở đó nó có cái mỏ dầu rất lớn, nhưng mà không biết chỗ nào. Nó dùng máy đi đo, thì cái máy cái tín hiệu nó đo nó cũng giới hạn thôi, nó chỉ báo là sơ sơ là có thể có nhưng mà nó không chính xác. Thì ông đi khoan rồi là mấy chục mũi luôn, cả trăm mũi luôn mà khoan rồi nữa, cũng tất tắc, cũng vô bằng khoan rất là sâu. Thì hôm nọ thì ta, quý vị biết là sa mạc nó rất là nóng, ban ngày thì nóng ban đêm là rét lạnh. Nhớ hai người khổ sở quá, mấy người nó bàn bạc nhau thôi, cái kiểu này là cái máy này nó không còn tác dụng nữa, thôi chúng ta đi về, báo với ở trên là điện, là tìm cách điện về cho xin đi về. Thì được lệnh chút luôn, thì ba mới đồng cũng mới kéo đến cái gan nằm giữa sa mạc với lại cái thành phố á, để chở đi về. Thì khi ngồi ngay cái gan xe lửa đó để tìm cách đưa đi về á, thì người nào cũng mệt mỏi, không ai nói chuyện ai nổi, tâm trí nó đã chán rồi, làm một cái đồng đã năm bao nhiêu ngày đi mà không được kết quả gì, nó buồn chán rồi, thì cũng nghĩ là cái công sức mình đã bỏ ra nó phí nản. Thì lúc đó cái người đội trưởng đó mới là đi sắp xếp đồ đạc lại, thì ông gặp lại cái máy, mà cái máy dò của máy dò dầu á, thì ông định là ông tắt, thì không ngờ lại cái máy quên tắt, là mệt quá quên tắt, nó vẫn còn tích tắc, nó vẫn còn làm việc. Nó làm việc tích tắc này nọ một lát, cái tự nhiên cái ông khám phá là ủa sao trong cái máy này nó báo là sẽ có một lượng dầu rất lớn ở gần này. Lúc đó ông mệt rồi, mới cái máy quỷ quái này, đã tham cái trăm mũi rồi, bây giờ chỗ này cái chỗ ga xe lửa mà làm gì có dầu đi, lấy máy giục đại vô cái thùng dầu. Ông giục đại thùng dầu, cái ông phải đừng có gạt đâu nữa, mệt quá đi, tại vì cũng mấy chỗ khác nó cũng báo nó gọi là nó không chính xác, nhưng cái máy này nó cứ tiếp tích ngay chỗ đó là có dầu. Ông giục nó xong làm vàng, nhưng một lát tự nhiên ông nhớ lại, nói người ta chế ra cái máy nó cũng đã có cái kinh nghiệm, đã sắp xếp rồi, nó cũng có tác dụng chứ, bây giờ mình coi lại, bắt đầu đem lại tội, thì cái máy đó cái năng lượng dầu nó không thay đổi, ông để sao nó vẫn báo là giờ có. Cái ông nghĩ bây giờ loại dập tất cả toàn bộ, tập trung làm một chiếc đó khoan kịch ngay ra sự hỏi gì biết túng ngay cái túi dầu cũng đó. Lúc đó là nguyên cái xe lửa phá nát hết, làm thành một cái dàn khoan rất là vĩ đại, mà lúc đó thu rất là nhiều luôn. Rồi trời, lúc đó rất là mừng, là từ đó ông mới có để rút ra bài học lại anh em nè. Quý vị nên nhớ là cái thành công nhiều khi nó chỉ là một cánh cửa chúng ta biết gõ và mở và bước qua. Nhưng mà chúng ta kiên trì, bài học này tuy nó đơn giản nhưng mà thật sự cái chuyện này đã có thật cho những người họ đi khai thác và họ kể lại. Tuy là câu chuyện nhưng mà họ đã xác nhận là cái chuyện có. Vậy thì bây giờ đây cũng là một cái kinh nghiệm cho chúng ta biết, trong việc tu học cũng vậy, dù chúng ta có gặp những cái chứng duyên trong cái chân lý, đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng mà chúng ta hết lòng tập trung vào, đừng có đem những cái mà thành kiến ấn định để so đo với công phu mình, là chúng ta sẽ không gặp được kết quả. Hết lòng với nó đi, cứ hết lòng tập trung thì bảo đảm quý vị một ngày nào cọ riết ánh sáng sẽ bùng vỡ, và chúng ta sẽ đạt được cái niềm an vui của cái người mà đi tìm đạo. Tìm sẽ gặp mà, Chúa dạy cũng chứ Chúa còn nhớ tìm là sẽ gặp, gõ là cửa sẽ mở. Đây là cũng là một cái cách để mà phương tiện chúng ta cứ hết lòng học. Ai nói gì nói, cái việc sáng ra làm hết những gì giao, trưa tới ăn cơm thọ trai, chiều đi học, cứ làm hoài. Nhưng mà nhờ chúng ta tập trung làm hoài bình thường vậy, cái tâm bình thường đó nó sẽ khiến cho chúng ta bật mở, đánh tan, thanh lọc tất cả những vọng tưởng, và chúng ta sẽ được yên. Cái chỗ chân lý là chỗ đó, cái chỗ chân lý là sống với thực tại, đi tìm chân lý là sống với thực, chứ đi tìm chân lý mà sống với ngồi cái mơ màng tưởng này tưởng nọ thì làm sao cái gì gặp chân lý, nó là ảo tưởng. Chân lý là như vậy, được như vậy thì chúng ta cuộc đời chúng ta nó sẽ an vui, nó sẽ sáng lạng, nếu chúng ta biết xây dựng cho chúng ta một cái trụ xứ, một cái chỗ ở bằng những chất liệu thật chứ không phải bằng ảo tưởng. Vì mua gạch về, mua xi măng về, mua cát về là xây, chứ không phải ngồi để tưởng tượng là mở ra một cái nhà đẹp đẽ láng bóng rồi thế này thế nọ có bậc cái bậc ngồi mơ mơ không bao giờ thành, mà bắt tay từ những việc nhỏ, xúc từng xuống cát, làm từng miếng xi măng, làm từng việc nhỏ nhặt để từ từ xây dựng lên một cái ngôi. Đó là như vậy thì có gì là phải cầu dễ thành. À, cậu càng cậu với thành chí mình càng thiếu mạnh thì mình tưởng mình ngon mình thế này thế nọ mình ngã ngã. Còn bây giờ mình cứ bình thường mình làm việc gì mình đến hết lòng mình làm chạy nó từ từ nó sẽ đủ duyên nó thành đi gì cũng vậy, nó đủ điều kiện máy mà đắp đủ bù đông ốc tán sơ mi bê tông thì nổ máy chạy thôi chứ làm sao thiếu vấn đề mình sẽ chạy được. Còn thiếu chỉ cần cái bạc hay là một cái bất gì chúng ta làm ráp nó không đúng là chúng ta sẽ làm cái máy nó trở ngại thì đâu khi nào chúng ta thành, đúng không? Vậy thì đâu cần gì chúng ta phải thành. Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện của ngài Tạng Ấn Phong không? Tạng Ấn Phong thì nó học với Mã Tổ, hồi xưa Mã Tổ thì ông nghĩ là ông đã ngộ được cái chân lý rồi, thì đó ông cắn chân Mã Tổ gãy á. À, nhưng mà lúc mà ông học được ông tưởng mà đạt được cái tối yếu của chân lý thì cũng đạt được á, nhưng mà nó chưa chín mùi và ông khá rồi. Cái ông nói bữa đó ông lên sách gói lên chào Mã Tổ, Mã Tổ hỏi ông đi đâu? Dạ con đến Thạch Đầu, đến Thạch Đầu để mà tham vấn. Thì Mã Tổ nói coi chừng đường Thạch Đầu trơn lắm, nó đường Thạch Đầu trơn. Nói là ông nói thì không sao thầy, con có cây gậy, con kỳ ý để con dùng, là kỳ ý để con xử. Ông nói ông có cây gậy tức là ông có phương tiện rồi, tức là ông biết cách để mà chuyển hóa, bây giờ có những cái thủ thuật để ông đối với thầy Thiền sư Thạch Đầu. Thì ông vừa đến Thiền sư Thạch Đầu, ông chống gậy đi một vòng trong trong thiền đường, trong chống gậy thịt. Ông hỏi đạo lý gì chống cái gậy thịt con gái để cho trong này nó đạo lý gì, để cho Thiền sư Thạch Đầu trả lời. Thì Thạch Đầu nói là cần sanh. Ồ, mình biết không? Biết chứ, mình biết là ảo thôi, mình chẳng biết gì đâu, mình chỉ nghe là mình nghe người ta giảng là mình nói ảo biết đó. Biết trời xanh là gì vậy? Trời xanh. Ông này chứng mộng trả lời cũng được. Nó lợi được cái quay về Mã Tổ. Thì chạy cho Mã Tổ thì Mã Tổ nói bây giờ ông lên lần sau ông cứ làm như vậy, ông chống xích trượng đi vòng một vòng, ông đi một vòng sau đàng hoàng, ông nghe nói trời xanh trời xanh thì ông nói hư, ông nói là gì vậy? Là xong rồi. Thì ông nghe vậy bắt đầu ông tiếp tục chống xích trượng tới Thạch Đầu, đi nghiêng một vòng lại xuống chống lại, đợi ông này vừa nói trời xanh là ông học liền, khiến như là học lóm mà tên trộm mà, nên là lấy làm giải cổ nhân để đối xử người khác. Nhưng mà gặp Thạch Đầu thì không phải ta vừa, quý vị biết là Thạch Đầu với Mã Tổ là hai người rất là tương dương với nhau, không phải thần thông, nhưng mà họ biết cái thủ thuật để dạy là đệ tử. Cho nên vừa thấy ông này trở lại cái chống như vậy thì ông này là ông vừa chống đứng với Thạch Đầu là hư. Ông này chưa kịp nói hư thì ông Thạch Đầu đã nói trước là hư. Ông kịp đúng không biết trả lời. Bắt đầu chạy về đưa Mã Tổ thì kể lại một chuyện. Mã Tổ nói ta nói với ông được Thạch Đầu chứ, ông đừng có tưởng vậy là ông sống đâu. Ông mới mất, ông chỉ một cái nữa là ông về ông bị thua rồi. Vậy thì bây giờ nếu ông muốn đạt được cái công phá đó, ông cứ tiếp tục ông tu thì ở lại tiếp tục tham vấn Mã Tổ mới có thể nhận được. Quý vị thấy như vậy đó, nhiều khi chúng ta có nghĩ là mình tham cứu được một hai cái thủ thuật, mình học được nghe người ta giảng mình tưởng mình hiểu, mà không ngờ cái giảng nó cũng là phương tiện. Cái hiểu là cái chúng ta thấm thoát được trong kinh nghiệm công phu nó mới thoát được cái đó, còn cái kia nó chỉ là ngón tay hoặc là nó chỉ là phương tiện thôi, mà chúng ta còn bám chắc thì không bao giờ chúng ta biết cái bờ là cái gì. Chúng ta lẫn quẩn mãi trong cái dòng sông của mê hình tầm và chúng ta không thể nào thoát được cái bờ biển đó. Như vậy bây giờ mình đừng có nghĩ là mình cái việc học mà khi mới nhận được rồi là không có vấn đề gì nữa, không có mối nghi tan nát đâu, nó không còn phải hay không phải nữa, lúc đó không còn nghi và căn định mãi tồn tại. Đó là điều dứt khoát. Vậy thì bây giờ điều cần thiết là quý vị cứ việc tu, cứ việc học, nhưng mà luôn luôn cân đối trình độ mình cho đúng thời đúng lúc, cho nước tràn là chúng ta sẽ đầy ra đại dương. Và khỏi sợ mang, khỏi sợ diệt cầu không thành. Đó là chúng ta đã thực hiện đúng cái việc, cái vai trò trọng trách của người tu, và chúng ta thực hành đúng vị thiền sinh. Còn chúng ta cứ đầu tư mà nay đi ở đầu này, mai đầu kia, tối mốt làm việc nọ, cứ để công việc chi phối chúng ta, không đầu tư việc chánh thì chúng ta sẽ rớt. Ở đây chúng tôi là tập trung quý vị là việc chánh, là việc tu, còn việc làm chỉ là việc phụ. Cho nên khi mà sắp đặt cái việc gì đó là cái việc bắt buộc, để cho quý vị có cái thời gian động tĩnh hiệp nhất và không có bị chi phối bởi những cái việc làm việc con công phu, chứ không phải là buộc quý vị làm. Thành hay không thành chuyện không thành vấn đề, nhưng bởi vì làm sao đem hết lòng mình ra làm trong việc được hay không được chuyện không thành vấn đề, nhưng mà quan trọng là tâm thành mình và cái sự chánh niệm mình làm trong việc, rồi cái việc quý vị ý thức trong việc tu tới giờ phải làm cho đúng giờ đúng lúc, đừng có cà chê với ngỗng với thầy đang đúng giờ, mình cà rề mình không có nhiệt tình. Thì khi chúng ta không nhiệt tình thì chúng ta sẽ gặp con đường nó dài đằng đẵng. Còn chúng ta làm cái gì nó ngắn gọn và nó phải đáp ứng được, trừ trường hợp nó bá bận cái gì đó thì thôi, nhưng mà mình vẫn hết lòng thì đương nhiên con đường nó sẽ theo cái nỗ lực chúng ta, và ông già sẽ đoán chúng ta đi bao nhiêu ngày. Còn chúng ta cà rề sách đôi dép vợ ta đứng ta chờ, còn đi kiếm áo rồi rề lớn, tức là thay vì con đường đi có 5 ngày nó kéo dài 10 ngày thì cầu làm chi, giải thành làm chi, ma làm chi, khỏi cầu nó cũng ma đến, mà giờ cầu dễ cầu sao nó cũng không thành được. Tay mình rề, còn mình làm hết lòng thì thôi khỏi, được hay không được cũng khỏi cầu vậy, tại vì cái gì đã làm rồi cầu gì nữa, cầu nó cũng chỉ là ảo tưởng, mau hay chậm là mình thôi, còn cầu còn lâu gì nữa, đúng không? Vậy thì cái gì phải ráng cố gắng. Thế một cái điều thứ sáu là tình nghĩa qua lại, chẳng mong lợi mình, vì lợi mình thì thương tổn đạo nghĩa, không thầy, đúng không? Thì bây giờ khi đối xử với nhau thì chúng ta không nên đem cái lợi mình, thì nó cũng giống như cái trước, cái bản ngã chúng ta ở ngoài đời á, người ta làm cái gì á, người ta cũng mưu cầu cho cái tư riêng, còn chúng ta vô đây là chúng ta buông bỏ hết từ của cải, từ gia đình cho đến những cái quyền lợi mà chúng ta thân quý trong cuộc đời, dẹp hết từ cái nghề nghiệp luôn, nghề là nghiệp á, bỏ, và vô đây chỉ hành xử theo cái nhu cầu thôi, đừng đem nó vào đây thì đâu cần phải lợi, thấy không? Mình cầu lợi mình á, tức là mình làm thương tổn người khác, vì ai cũng muốn cầu lợi. À bây giờ thì bây giờ muốn lợi mình cứ lợi cho người khác thì đó là lợi mình, khỏi phải cầu. Nó đơn giản vậy thôi, mình cứ đem hết lòng ra. Bữa trước tôi nói quý vị là làm tâm mình trải ra thì rộng như biển, thì bây giờ biển với sông, thì giờ biển với sông với mình, nếu mình đã thành biển thì cái sông nó nghĩa lý gì? Nó cũng nằm trong biển, nó chỉ là một hoạt cát nhỏ trong biển. Vậy thì bây giờ mình cứ đem lòng ra, mình phục vụ, mình đem lợi ích hết mọi người, thì cần gì phải cầu lại mình, mà cầu lại mình thì thương tổn nào nữa. Mà cái lợi này nó có nhiều mặt lắm quý vị, và nó sẽ chi phối chúng ta rất nhiều. Cho nên một ngày nào tại Tajagaha, Đức Phật cũng nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, đau khổ bức xúc đó là mũi tên độc, lợi đắc cung kính và danh vọng. Này các tỳ kheo, ví như một người bị trúng một mũi tên, và mũi tên này được ví như là lợi đắc danh dự, danh lợi cung kính và danh vọng, nó bắn vào cái người đang hủ học và làm người đó phải đau khổ bức xúc. À thế này các tỳ kheo, lợi đắc danh vọng là mũi tên độc, vì vậy các tỳ kheo phải ráng cố gắng tránh né và đề phòng, đừng để cho lợi đắc danh lợi cung kính danh vọng nó bắn vào chúng ta. Trong cuộc đời sống bình thường ở thế gian ai cũng vậy, bình thường thì người ta luôn luôn tìm những cái gì mà lợi nhuận cho người ta, để người ta gom góp, người ta chất chứa, người ta thâu góm để người ta dự phòng cho đời này, cho con cháu và sau này sao. À nhưng mà chúng ta là người tu, chúng ta là người tu thì ta biết cần nên dự phòng cái gì, cần nên chất chứa cái gì và cần nên xúc tích cái gì. À và phải nhận định như vậy. Quý vị nên nhớ người tu nó có những cái lợi, như tại sao người tu đến một thời gian người ta sẽ được là người ta cung kính, người ta cúng dường thế này là nọ, và điều kiện sống người ta rất là thoải mái. Quý vị nên nhớ đó là cái quả báo, cái phước báo của quý vị đã tạo đời trước khi quý vị xuất gia. Quý vị đã từng làm thiện pháp và thiện pháp bây giờ đã chín mùi. Bây giờ chúng ta đi tu thì cái quả đó nó chín mùi, nhưng mà chúng ta phải khéo biết sử dụng cái chín mùi đó. Thay vì bây giờ những cái mà qua báo của lời đắc danh lợi cung kính nhân vọng đó, chúng ta ứng dụng không phương tiện để trao vào đạo pháp thì được. Mà nếu chúng ta lấy cái đó chúng ta làm hưởng thụ, chúng ta cứ lo đắm mình trong những mắt đó, thì cho nó quý vị một ngày nào đó chắc chắn cái gì chúng ta, và nó sẽ lôi kéo cái gì ra khỏi cái vòng giới lực. Quý vị sẽ rất đặc, cái chuyện này sẽ rất nhiều, ngay cả những người tu hàng chục năm cũng vậy. Mà thiệt, mới cạo cái đầu là cái gì, người ta thấy người đầu cọc là đương nhiên người ta hình ảnh của con Đức Phật mà, Phật tử mà, Phật Thế Tôn mà, người ta rất cung kính, người ta không biết mình xuất gia ba nào, những cái bằng thầy xứng này nọ, nó rất tôn trọng. Nếu mình có sự ý thức á thì mình khiêm nhượng, mình cố gắng, mình khéo khéo, mình lèo lái để mình nhìn dưới mắt, Nhưng mà mình nếu mình không khéo thì mình lại lợi dụng cái đầu cái màu sắc áo này để tô bồi bản ngã, là chúng ta sẽ dính tập chuyển hai lớp thôi. Thành thử tại sao tôi ở trong quan nghi mới nói là cái người xuất gia là không được xưng mình là thầy là gì, là tiểu tăng, mà chỉ nói pháp danh là để cho bớt cái ngã mình. Mới ngày hôm qua là còn đầu tóc là còn thằng còn mày còn tao, nhưng mà cạo đầu là phải kêu mình thầy. Nhưng mà thầy là người đời kêu mình, để thật sự mình chỉ là chú thôi. Trong đạo là mấy người lớn nó kêu cái gì là chú thôi, chứ chưa có tự chưa có sợ giới. Nhưng mà người đời thì người ta cung kính, người ta nói là việc của người ta. Phải ý thức mình, đừng bao giờ mình xưng thầy với người ta. Nếu mình mới xuất gia, nó không có là cái gì, nó sẽ tổn phước cái gì, và nó làm con đường của gì, nó trắng lợi, nó có chứng này. Thầy ai? Mình còn chưa làm được, tự cứu chưa xong mà làm thầy ai? Cái bản ngã mình, cái tham lam, cái sân giận mình chưa chữa hết, mình thầy ai? Mình xưng tự thầy, tức là mình xưng mình có giàu có là mình sẽ bị ma nó chứng liền. Và thí vị, và là ngã mạng đó, quy trình chứng liền. Lúc đó đỡ không nổi, lúc đó cúng gối đi không kịp. Thiệt á, lớp mà bệnh hoạn, lớp tai nạn, rồi nhập thất, gặp ma, mị, gặp đủ thứ bệnh chứng tại đầu này, ra đầu kia, cái gì không có dễ được. Làm việc cái gì sẽ gặp tai nạn, đến ngày nọ là chúng ta khổ sở rất nhiều cái chứng. Không có chứng kiến rất nhiều à. Cũng kiểu mà ăn sống nó là gió, bằng làm thiền tạo thánh đó. Đối cảnh mà lăn xăng là chạy gì. Không phải như vậy đó. Đó. Quý vị phải ra tình nghĩa qua lại, phải ráng cố gắng. Mình cứ thủ với mình, đừng có cầu mong cái gì mà hết. Thì chúng ta sẽ sống một đời sống hài hòa, yên ổn, khiêm nhượng, kính người trên, nhường cái dưới, thương xót cái hạng cô đơn nghèo khổ thiếu thốn. Tôi bảo đảm cái gì, không có ma mị nào nó quấy rối cái gì, và cái gì sẽ sống nó rất yên ổn, nó rất là hài hòa. Và sống trong cái tình vấn đề với nhau, mình biết nhường nhịn, biết trợ duyên với nhau, rồi nó thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi thấy nhiều khi lúc đó tôi hồi lúc nghĩ là mình mới tu mình cũng dễ sợ. Tối ngày cứ nói chuyện gì điên đảo gì đâu tiếng mình. Đến khi mình càng tu lớn mình thấy mình càng tu mình thấy được cái sơ hở cái dở mình. Nên tôi rất thông cảm với quý vị. Cho nên những lời để tôi nói với quý vị là những lời nhắc nhở thông kinh nghiệm này, quý vị thấm thoát. Đương nhiên tôi không thể nào có cái tư tưởng trách quý vị. Cái người mà đi trước không bao giờ mà trách, mà lúc nào người ta cũng thương. Có la có lối hay có nhăn có nhó gì để quý vị ý thức, quý vị nhớ làm sao sống tu đệ với nhau, nó có sự tình tương trợ với nhau, và lúc nào cũng coi ngang bằng bình đẳng với nhau. Thì tự nhiên cái nhân bình đẳng thì nó quá bình đẳng rồi. Là tự nhiên mình từ nhỏ mình sẽ thành lớn. Còn bây giờ mình mà ngăn cách mình với người khác thì mình cũng tự đưa mình vô cái thấp hỏng. Có một vị mà đây là có chuyện ngụ ngôn, thì có một ông thần kia, ông thấy hai người bạn với nhau sống thân với nhau á, thì ông thấy cũng đang nghèo khổ, thì mới ban cho hai người một cái tấm lưới như một con cá. Thì lúc mà không có cái vấn đề gì, không có vật chất riêng gì á, thì người đó còn có thể ngủ với con ngồi dậy thôi. Thì khi mà đưa cái tấm lưới với con cá thì cũng bình thường, chưa có vật đề gì thì hai người cái gì cũng nhường nhịn với nhau. Nhưng mà đầu có tấm lưới có con cá rồi á, thì bây giờ biết cái người mà có con cá đó thì họ lấy cá ra họ ăn, họ cứ thôi họ ngồi ăn con cá. Ngài lấy một chút nó ăn để hưởng thụ cái đã, cho khỏe. Rồi cái người có lưới thì giật được cái lưới, rồi dành cái lưới, rồi để riêng, tự mình giăng lưới cho ra sông là. Nhưng mà vừa ra giữa sông thì cái người kia ăn hết con cá rồi, đâu còn gì nữa, rồi bắt đầu đấu. Còn cái người cầm được cái lưới, bắt đầu lấy cái lưới ra sông đánh cá, nhưng mà không có, đói quá chịu nổi, gặp sóng gió cũng phải tìm cách chạy vô, và là bị sóng gió nhận gì. Rồi bây giờ cũng hai người đó, ông thần ban cho cái lưới và con cá, thì cũng hai người đó cũng thân với nhau, nhưng người ta biết lấy con cá chia nhau hai người cùng ăn. Hai người cùng ăn xong no nay là còn hai người lấy cái lưới cùng nhau thì tấn lưới và có sức khỏe, lưới được cá đem về tiếp tục ăn với nhau, chia với nhau ăn, và tạo gia đình, xây lập một cái làng xóm, một cái khu rất là sầm uất. Câu chuyện ngụ ngôn của Phật kể ra nó thấy nó đơn giản mà bình thường, mà thấy nó hay. Nếu mà áp dụng chúng ta thấy vô cùng, nếu chúng ta biết san sẻ nhau trong tình vấn đề với nhau, cái người mới với người cũ mình có bình thường, có duyên gặp gỡ nhau là mình cứ bình thường nhà mình sống, mình san sẻ, bị cho nó pháp là nhân duyên là phối hợp, mà tự nhiên chúng ta xé ra thì làm sao nó thành? Đã nhân duyên, có nhân có duyên, điều kiện hòa hợp thì mới thành tựu pháp. Mà chúng ta đem một cái riêng của mình, thủ riêng mình, thì làm sao ngồi cầu là tức là chúng ta tự giết chúng ta. Còn chúng ta biết kết hợp lại, có cơm, có mắm, có gạo, có thóc, của đồ ăn cùng nhau để tạo thành một cái ăn nó ngon ngọt, ngon lành vô cùng, và chúng ta sống yên ổn vô cùng. Tại sao chúng ta không làm chuyện đó mà chúng ta tự mà chia cách? Nó đơn giản thôi quý vị. Cái chuyện này quý vị đọc rồi, quý vị nghe rồi, nhưng mà ứng dụng là cái chuyện quan trọng. Quý vị đồng ý không? Ứng dụng đó là chuyện tôi nhắc, không phải là để mà đưa thêm cái gì để quý vị mơ tưởng, mà nhắc để quý vị nhớ chuyện nhỏ nhưng mà phải làm nó mới thành người tâm. Chứ đừng có nghĩ là ô cái này có nghe rồi, chuyện này đã đọc rồi nhà đó, nhưng mà làm gì chưa. Đó là điều cần phải chấp nhận, thực hiện bằng thực tiễn đó nha. Cuộc sống trong đời là cuộc sống là thực. Đức Phật từng nói là giáo lý của ta là ngay đây và bây giờ như thực như vậy, đã chúng ta mới thấm nhuần được cái giáo pháp. Không phải không thì chúng ta chỉ đùa giỡn đờn giải khổ nhân thôi. Tôi học thì quý vị cũng học, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta áp dụng được hay không, thì lúc đó là chúng ta sẽ được thanh thoát hay nhẹ nhàng hay là chướng nặng đó. Mình mất còn cái gì mình cũng gom góp cho mình, cầu lợi mình thì đương nhiên ai cũng cầu lợi hết, thì xô xát tranh đấu là chuyện thường. Và lúc đó sẽ chúng ta sẽ xé banh cái đoàn thể ra, mọi người một nơi góp và không có việc gì để làm được. Sống trong cái tăng đoàn là sự là thanh tịnh hòa hợp với nhau, là chúng ta phải khéo như vậy. Mà khéo được như vậy thì chúng ta mới có thể mà đánh phá được những cái trở lực khó khăn. Cho nên công việc nó phải tùy duyên, nó không phải cố định một việc gì. Cũng có lúc chúng ta cũng cần lấy cái lợi mình để làm gì, để trở lực thêm cho mình công phu. Nhưng mà có lúc chúng ta phải nhường cái lợi cho đại chúng, để lấy cái lợi đó nó tạo thành chúng ta một cái trợ duyên. Thì hai cái làm sao mình cần lợi và cần bất lợi, thì đó là con người biết tùy duyên mà tiêu được nghiệp cũ. Một ngày nào thì Khổng, một vị ông đệ tử của Khổng Tử mới hỏi: thưa thầy, nhan hồi thế nào? Thì Khổng Tử mới nói: nhan hồi thì cái nhân của y hơn ta. Nhân là cái lòng người á, ông hậu rất là thương người, thì cái lòng thương người của hơn ta. Cái ông kia mới hỏi đệ tử Tống là người thế nào. Tử Tống thì cái biện của Tử Tống, tức là Tử Tống rất là biện tài, nói chuyện rất là lưu loát hơn ta. Rồi hỏi Tử Tống là người như thế nào, thì ông nói Tử Tống cái dũng của y hơn ta, dũng mãnh lắm, Tử Tống rất là giỏi võ. Rồi bây giờ hỏi Tử Nghiêm thì Tử Trương chứ thì thế nào, Tử Trương đó thì cái Tử Trương là cái hùng của y hơn. Thế bây giờ ông kia mới hỏi: ủa như vậy thì những người đó đều hơn của ngài, tại sao phải thờ ngài làm thầy? Thì Khổng Tử nói: tại ông nghe người ta nói là nhan hồi tuy có cái nhân nhưng mà không có biết lúc bất nhân. Tức là chúng ta có thể đem lòng thương, nhưng mà đối với người mà nếu mà lòng thương người ta càng sa sút, người ta càng rò cái hố thẩm, bắt buộc chúng ta phải nghiêm, phải bất nhân, phải xử mạnh lại, phải căng thẳng nó mới cứu vớt được nó. Như vậy mới thấy Tử Tống tuy là biện tài nhưng không phải lúc ấp a ấp úng. Tại vì có những chuyện mà cần nói nhưng mà chuyện không cần nói mình phải ấp a úng, coi như không biết, ngu ngơ mơ mình mới vượt qua. Chứ còn nó bảy thứ ba là mình nói thử thật ra cái chuyện không đáng nói lúc này mà cũng nói không đúng thời, chúng ta sẽ gặp tai nạn. Như vậy tự do là thế nào? Tự do là cái dũng, đó là dũng mãnh. Dũng mãnh thì cho quý vị có lúc dũng mãnh, nhưng mà có lúc quý vị mà hung hăng quá là có đám đông quý vị cũng chết. Có lúc phải yếu đuối, có lúc phải hài hòa. Còn Tử Thương là cái nghiêm của y hơn ta, nhưng có lúc cũng phải hài hòa. Không phải nghiêm quá cũng không được, có lúc phải hài hòa, vui cười với dân chúng. Có lúc phải làm sao cho họ thấy cái tình nó giao hòa với nhau, thì lúc đó mình mới gọi là đem cái pháp đó mà dung hòa hết. Như vậy thì chúng ta mới trị là tùy duyên mới tiêu được nghiệp cũ. Và chúng ta tùy duyên chúng ta mới ứng dụng trong cái phương thuốc, theo liều thuốc, tùy theo cơ bệnh chúng ta mới quá giải được. Thì đương nhiên chúng ta sẽ áp dụng rất là hài hòa trong cuộc sống, và từ đó chúng ta tự tạo cho chúng ta trong đời cơ học, chúng ta sẽ gặp nhiều cái mà thành tựu rất là tốt đẹp viên mãn. Nó như vậy thôi, gọi là tự nhiên. Rồi ráng thêm một điều nữa nha, thì điều thứ còn thêm một cái điều nữa là tôi nói quý vị, khi mới xuất gia đó thì cái người mà ban đầu á, chúng ta ưa bị gia đình rất chi phối. Đây là cái điểm đề rất là quan trọng. Thì vậy là làm sao chúng ta phải tự nghĩ là mình vào đây, một mặt là mình ráng cố gắng tự cứu mình, Một mặt thứ hai, làm sao mình cho thân thuộc mình nó có cái hướng đi trong sáng, chứ không nên để cho cái gia đình bị dướng mắt vào cái chuyện tình cảm và cái chuyện lăng nhăng và cái chuyện thứ tự, thì là chúng ta đó là sự bóng nhất hơn, tức là đối tiếp người đừng mong lại mình. Thì cái chuyện quý vị có đọc cái chuyện Sa Di Huệ Tâm á, thì Sa Di Huệ Tâm á, thì khi lúc mà xuất gia, ổng là một người bình thường ở ngoài là cũng như là học rất giỏi, mà khi học rất giỏi cho nên mà ổng có cái tài, khi mà ổng xuất gia ổng làm Sa Di á, mới là Sa Di thôi mà quá giỏi, cho nên đức vua trọng vọng đưa ổng vào trong triều. Khi đưa Sa Di Huệ Tâm vào trong triều thì cùng phụ đức vua đi làm việc, thì khi ổng quá giỏi thì đức vua mới ban thưởng cho ổng một số gấm vóc lụa là với là một số đồ dùng. Ổng có đem gấm vóc lụa là đó ổng gửi về cho mẹ, ổng gửi về cho mẹ để như là báo đáp cái tình hiếu đạo với con với mẹ, với mẹ đem gửi về cho mẹ. Và người mẹ sau khi nhận đồ được của Huệ Tâm thì người mẹ mới biên một lá thư gửi cho Huệ Tâm: ngài cứ đưa thầy ra đi để mong thầy trở thành một thiền sinh chân chánh, có tu có chứng, chứ không phải là mong cho thầy được thiên hạ ca tụng tán dương. Ngài gửi lời đồ về cho tôi rất là hoan hỷ, nhưng tôi không phải vì món lợi danh này để đưa ngài chi xuất gia, mà nếu mà ngài còn đắm chìm trong cái biển ảo mộng về danh lợi này thì ngài trái với nguyện vọng của tôi. Tôi mong thầy ráng cố gắng có tu có chứng để sau này tự tu tự độ, và đó chính là cái lòng báo hiếu trân trọng. Thì sau khi ông đọc được cái lời thơ đó, tôi bắt đầu ông hối hận. Từ đó xong, thay vì gửi đồ về người mẹ mừng, mà gửi đồ về mẹ lại đưa những cái ý tưởng về ngài cố gắng phát biện và cố gắng làm việc lợi ích cho mọi người, và không nghĩ đến cái việc gì mà thâu đời riêng mình nữa, không phải mang lợi cho mình để mình sử dụng theo ý. Và ngài cố gắng tập theo kinh Pháp Hoa là đem tất cả những năng lực của mình tu tập để cho tất cả đại chúng. Rồi một hôm sau khi mình ngài tu cũng hơi lâu, hôm đó ngài mới xin với thầy bổn sư là: thưa thầy, sao đợt sao đợt hạ này thầy cho con được về thăm mẹ. Thì bổn sư có đồng ý, lúc đó cản, thì ngài mới gửi lá thư về cho mẹ là hẹn sau mùa hạ sẽ về thăm. Thì khoảng thời gian sau, ngài nhận được lá thư người mẹ liền là: tôi đưa thầy đi xuất gia, tức là thầy là người của Tam Bảo, thầy là con trưởng, là con của Như Lai, thì thầy phải coi tất cả đại chúng là nơi của thầy, không nên vì riêng tư một người mẹ để mà để lòng đến, phải coi tất cả tăng chúng là người trong nhà, và phải phụng kính người trên mà sống hài hòa với người dưới và giúp đỡ những người mà dưới tay của thầy. Như vậy đó là lòng là từ thương chân thành. Tôi mong rằng cái ngày thầy muốn trở về quê nên bỏ đi và lo tiếp tục việc của thầy. Ông nghe từ nhỏ ông ráng cố gắng nỗ lực ông tu và sau này thành một vị thiền sư rất là giỏi trong Trung Hoa. Thì quý vị cũng vậy đó. Hiện tại chúng ta đang bước trên con đường đăng trình, tuy nó dài đẳng đẳng nhưng mà cái mà quyết định cho vị đến là do mình. Nếu mà mình kiên trì, mình đã quyết tâm á, thì mình phải dẹp hết đi những cái tư tưởng lạc động để mình tập trung. Dù đường còn dài nhưng mà nó vẫn thua cái bước chân của chúng ta nếu chúng ta đi mãi. Còn dù bây giờ chúng ta đi ào ào nhưng mà chúng ta đi lệch hướng, đi lạc lối, thì chúng ta vẫn kéo dài cái đoạn dặm trình và chúng ta có thể lọt vào cái lối đẹp. Quý vị phải ráng cố gắng rồi. Đây là lúc quý vị ấn định cho quý vị xác định. Giai đoạn đầu rất là khó, nó sẽ có nhiều ảo tưởng đến quý vị. Thậm chí có thể là chúng ta muốn đi chỗ này chỗ nọ để học mà tìm sự ngộ đạo cho nhanh nữa. Ai cũng vậy. Nhưng mà ta bảo đảm quý vị, mình sẽ hụt hẫng. Tại vì cái quý vị đến hiện tại là duyên của quý vị. Quý vị đến thiền viện chánh thiện này là duyên nha. Mà quý vị có tưởng mà về chỗ này chỗ nọ, nó là vọng tưởng. Và quý vị đến đó quý vị sẽ hối hận. Mà bây giờ ở đây bây giờ mình cho là tu tốt, mình bay về thường chiếu, ở thường chiếu tưởng là đây tu tốt, bỏ thường chiếu chạy đây, tất cả đều là điên đạo. Tại nó trái với duyên. Mình mà rồi mình chạy theo cái vọng thì nó làm ma chướng, và chúng ta sẽ rất là lúc đó chúng ta rất là khó xử. Quý vị phải ráng cố gắng tinh tấn một đường nào, ráng cố gắng tập trung. Từ trường hợp mình biết cái chỗ đó là ông thầy bất minh và cái đó không có điều kiện tu học, chúng ta từ giả khỏi cần nói. Đức Phật nhắc rất rõ, chỗ nào có điều kiện tu học, từ ăn uống là sinh hoạt này nọ đều có điều kiện học, thì dù có bị chửi mắng đánh đập phải ráng lại cầu ở lại học. Còn chỗ nào đầy đủ sức ăn uống, đầy đủ sự cung cấp mà mặt ăn uống ở mặt á, mà không có giáo pháp tu học thì nên ra đi, không cần phải từ giả. Cái chuyện đó quan trọng nhất là phải có chỗ tu học. Mà quý vị nắm được cái đó là quý vị nắm được cái cương yếu, lập ký lập trường vững chắc, ai làm gì làm
cứ như là tu là cái gì khỏi cần sắp đặt thì nó cũng mà thành mà nó cũng lợi cho mình, đó là rất là khỏe. Và điều thứ bảy chúng ta thêm một câu nữa là nghĩ đối tiếp người không mong nuông chiều, vì nuông chiều thì tâm sanh kiêu căng không à, không có bàn kiến thấy hồi đó à. Vậy thì quý vị khi tiếp xúc với mọi người á, ngay cả Phật tử hay là những huynh đệ, ai cũng muốn người ta theo ý mình làm cái gì cũng muốn người ta đúng theo mình, mà người ta vừa nói gì là mình phải cãi, tại vì mình muốn người ta nói chuyện mình nó cãi quen rồi à. Bây giờ đây tổ mới biết là cái đó là cái tập khí thói quen à, mình vẫn sinh hoạt bình thản nhưng đừng có mong người ta theo ý mình. Đây là ý kiến của tôi và tôi làm, nếu hợp tôi anh làm, còn không hợp nếu anh là người trên anh chỉ tôi sẵn sàng làm. Còn ví dụ tôi anh ngang hàng đóng góp ý kiến, còn không được việc ai nấy làm, đó là chúng ta hùng cái cống rống mà đi nói vừa khai ra bắt đầu có ý kiến, vừa khai ra tất cả nhiều khi người ta thử mình không biết ở thường chiếu có chuyện gì ông thầy, ông thầy tâm quả đó xuống giặt đồ không biểu lấy cái bộ đồ này bỏ cái thảo này, ông không biết gì nữa, ủa sao tự nhiên đang giặt biểu lấy thảo này cái lấy bỏ đồ thảo này, cái vừa bỏ thảo này ông nói lấy bộ đồ này giục ra ngoài, nó nói ủa sao kỳ vậy, ông giục ra ngoài cái nó tôi nói như vậy mà ông cũng làm nó tán là cái bóp coi như tán là cái bóp văng cái tường luôn, tự nhiên kêu người ta làm vậy mà cứ mà là đánh người ta thẹn quả. Cái ông này đứng xa sám hối và thưa thầy con không hiểu xin thầy dạy. Ờ không hiểu hả, lên đỉnh xuất gia cho xuất gia thẹn thử vậy đó, thẹn quả cũng làm dữ dằn lắm lúc phải thường chiếu, nhưng mà thay vì người ta ở cả năm trời nhưng mà ông theo dõi ngày tháng này rất nhẫn nhịn, làm cái gì cũng hài hòa mà không có nói tiếng nào đó, không có bàn chuyện gì ấy, ông cũng cứ làm mà ông công quả chừng một tháng tháng ấy thẹn quả để ý thấy ông làm thử thôi, thử trực vừa xong quất một bóp lên nói thành kỳ cào đầu xuất gia. Còn mình nó gì á, chưa gì mở miệng là nó nhảy vô họng ngồi cãi rồi thì làm sao mà được, làm sao nữa đó là ngày xưa đã thử mà tôi nói còn nhiều cái giai thoại lắm. Vậy thì bây giờ quý vị, tôi nói tôi nhắc là quý vị không phải là người ta tanh hơn thua với mình, nhưng mà ta muốn luyện mình theo một cái đường hướng mình chấp nhận mọi việc như nhiên, lúc đó chúng ta mới vượt qua những chướng ngại. Cái gì cũng mong cầu thành, cái gì cũng mong của ta, cái gì cũng mong có lợi mình, cái gì cũng mong đúng, cái gì cũng mong đựng chứng, thì quý vị sẽ khổ mãi. Thì cuộc đời nó không bao giờ nó như ý mình, trừ trường hợp mình có phước, nhưng mà phước nó cũng tận thì chúng ta thấy cái gì cũng hài hòa. Nhất là tôi nói nhắc nhở quý vị là không nên học chuyện thị phi với người lớn. Quý vị học chuyện thị phi với người lớn, quý vị là quý vị tự cắt đứt con đường đi quý vị, thì quý vị làm cho người ta khổ sở và làm cho cái tăng đoàn nó bị tan rã. Đây là một lỗi rất là nặng trong cái ngũ nghịch là phá tăng chúng. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nhân nó xa nào quý vị sẽ lớn lên, quý vị sẽ làm nát chúng. Đây là kinh nghiệm tôi đã từng thấy. Thành thử tôi mong rằng quý vị mọi việc làm sao mình trình bày việc thôi, nhắc nha, trình bày chứ không thêm mắm thêm muối, trong cái tâm từ hòa và cái tâm xây dựng, chứ đừng có chấm phết là ngưng để mà cho người ta hiểu lầm. À con nói con thấy như vậy nhưng không biết có nên sao, thôi thầy có thể giúp và xử lý giùm, giúp ảnh và ảnh chuyển hóa sao cái ý mình có phán đoán người ta, đừng có cho người ta thế này thế nọ. Đây là một cái nguy hiểm vô cùng, mà cái này là rắc rối, mà quý vị dính vô cái này là toàn bộ cái gì nãy mấy bữa nay quý học dính hết, thân quý vị bệnh, làm gì cũng va chướng, làm gì cũng bất lợi, làm gì cũng không thành, làm gì cũng trở ngại, tại vì mình tao có trở ngại người ta thì mình sẽ gặp hết. Bây giờ mình đừng có mong nương chiều làm cứ việc gì cũng được, không cần người ta thuận cũng được, không thuận cũng được, thì đó cũng nhẹ vô cùng, một cuộc sống nhẹ an ổn lắm. Tôi nói thiệt, đây là kinh nghiệm rất là thiết thực tôi đã từng trải qua. Phải ráng lắm, tôi nói quý vị phải ráng cố gắng, chỉ cần chúng ta tỉnh giác mình là người tu, thế không tu là sửa, chứ không phải là tu là để mà tù nhốt mình lại, nhốt mình lại trong khuôn khổ, đưa mình vô thấy cả đó. Thì được như vậy thì bây giờ tôi hỏi, nếu mà được như vậy thì mọi sự chướng ngại chúng ta vẫn vững vàng. Thì quý vị có đọc cái chuyện của trong thiền thoại kinh văn đó, có gì đấy mà cái một cái số đoàn quân họ đi đánh giặc á, thì họ kêu họ đi đánh giặc rồi cái họ mệt quá, họ ghé vô cái thiền viện của ngài Ngã Sơn á, thiền viện ngài Ngã Sơn, cái gì vô đó cái gì yêu cầu ngài Ngã Sơn, bây giờ tôi đang đi là làm công việc nhà nước nhưng mà bây giờ kẹt quá thì thôi hòa thượng cho chúng tôi một ở đây tá túc vài ngày rồi cho chúng tôi được ăn uống. Thì thiền sư Ngã Sơn vẫn vui vẻ, họ được ăn uống hay gì đâu, rồi ăn uống trong thời gian, nhưng mà ở đó thì người làm lính quen rồi, ăn mặn rồi ăn thịt ăn cá quen rồi, ở trong thiền viện thì tối ngày ăn rau củ với lại ba cái nấm tàu hủ đâu mà ăn riết chán quá, mà không thấy ông thầy ông ưu đãi gì hết, rất là cực. Ông cái hôm đó là ông mới kêu thì hòa thượng hết, sao tối ngày thì mà thầy cho ta ăn toàn rau củ với lại gì ba cái này ngán muốn chết luôn á. Thì bây giờ ở đây có gì ăn đó, ăn rau củ cũng ngon, tàu hủ cũng đầy đủ chất bổ, cái gì đâu ngán. Cái ông tức quá, thầy không biết tôi là những người là chiến sĩ đã hy sinh tánh mạng để bảo vệ đất nước này cho các ông yêu hành tu hành, ông không biết tôi ưu tiên, ông biết mua lo lắng gì chúng tôi, để cho tôi làm gì vậy. Thì Sư Sơn ông cãi lời, ông không biết là tôi là những người đã đi tìm chân lý, bỏ tất cả gia đình vô đây để tìm cho ông con đường giải thoát giác ngộ, mà ông muốn cái nữa vậy. Tự lại ông này, cái ông kia biết là xin sám hối. Thì quay lại chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta người ta nuông chiều mình là tại vì mình cái đầu tật gán vuông áo, tôi bẩn áo này là phải chiều đối. Quý vị sẽ học bài Quý Sơn đó, vừa lên giới thì theo là cho là mình là tăng là lên giới thì theo rồi là một cách pháp quý vị cái cung dưỡng cho thôi. Đó là quý vị trúng cái mũi tanh độc. Và cái mũi tanh độc này quý vị nó sẽ tàn phá con đường quý vị đi, nó đầy rẫy trong gai của chúng này. Cho nên có một ngày nọ tại cũng thành Sa Ba Thi, thì có một vị thiên tử khi thấy các đại chúng trong cái hội chúng đó tập hợp thành một nhóm mà ồn ào nói chuyện lắm lời lắm miệng kêu căng, rồi rất là cống cao ngã mạn, thất niệm bất tỉnh giác, rồi không có cắt căn, không có chế ngự, nên ngài rất buồn và cả đau. Sau đó ngài mới thị hiện mà nói với các vị tỳ kheo một câu kệ: xưa sống thật an lạc đệ tử vị Cù Đàm. Tức là ngày xưa đệ tử Đức Thế Tôn sau khi thành lập tăng đoàn sống được an lạc và sống rất là hài hòa, đó là bậc đệ tử Cù Đàm. Họ không tìm món ăn, cũng không tham chỗ trú, họ ăn cái gì cũng được, không có tìm những món ngon vật lạ, mà chỗ trú họ trú cũng được, không có tìm chỗ yên chỗ ấm, chăn âm êm gì đó. Họ biết pháp vô thường nên chấm dứt khổ đau. Họ biết các pháp này, những cái này là cái phương tiện, nếu chúng ta nắm chắc nó thì nó vô thường, nó biến đổi, nó là không phải là thật, cho nên họ chấm dứt được khổ đau. Nay sống thật ác hạnh, bắt đầu nay những chúng đi theo này sống cái ác hạnh, giống thôn trưởng trong làng, giống như vị thôn trưởng trong làng ỷ mình có quyền uy, ỷ mình có thế lực, lo sống hưởng thụ. Tham ăn họ ngã gục, có ngày lo lục tủ lạnh, lo lục cả con ghê để kiếm mất ăn, rồi họ ngã gục, ăn quá ngủ đâu có những cái gục gục không, là ngủ vừa hai tăng họ ngã gục, phải không? Tham đắm vật nhà người, tức là thấy người ta có là tham đắm vật của người ta, là thấy người ta có vật tiện nghi thế này nọ, về đầu vọng tưởng tài nổi thế này, tham đắm vật nhà người, đảnh lễ các vị tăng, con vái chào các vị, tức là thấy người đó ông người ta vẫn đảnh lễ bất vị, bất vưỡng không có nương tựa, tức là chào những người bị bất vưỡng không nương tựa. Họ như đám ngạ quỷ, tức là những người tham ăn dính mắt, họ đi tìm cái vật dụng để cho họ để thỏa mãn sự hưởng thụ, họ phải như thế. Nay con thấy các vị người nào tâm phóng vật, con liền nói lời an ủi, người nào không phóng vật chân thành con đảnh lễ. Tức là những người này thì nếu người nào mà có những cái tâm tưởng buông lung thì con nói lên lời này để làm sao để nhắc nhở để an ủi, còn người nào mà thật tình tu hành mà không có buông lung thì con chân thành đảnh lễ. Thì cái vị ngày xưa tuy là vị chư thiên nhưng người ta đóng góp trong ý kiến chứ người ta không có vấn đề công kích hoặc là xuyên tạc để nhắc nhở thế thôi. Đây là cái vị trí của người chư thiên như vậy. Thì như vậy thì chúng ta nói nếu nắm được như vậy thì chúng ta phải ý thức lại mình xuất gia vô đây để làm gì và cái mục đích chúng ta là thế nào. Chính vì như vậy mình biết mình rơi được cái đầu mình phải đầu trọc, mình phải làm gì, còn không chúng ta quên, chúng ta cứ chạy theo những cái gì mà chúng ta từng mà buông bỏ, giống như người đã phun nước miếng ra ngoài là bây giờ lại nếm trở lại, nó rất là thấy nó gớm vô cùng. Nên là vị chư thiên vừa sắc nhắc xong ngoài này thì mấy vị kia bắt đầu cảnh tỉnh và nỗ lực khuyên bảo nhau, họ cố gắng tu tập và sau cùng họ cũng đạt được kết quả. Đây là một bài pháp trong Tăng Chi Bộ Kinh mà Đức Phật cũng nói lại để nhắc nhở chúng ta xuất gia phải tìm cho mình một cái mục đích, một cái hướng lập trường rõ ràng và cố gắng đừng quên, phải cố gắng đừng quên là buông lung và là phải tinh tấn nỗ lực thì cuộc cái đường dài chúng ta tuy dài nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tới.
Thì thôi bây giờ cũng nhiều, 5 giờ rồi thì thôi. Cái điều thứ 7, quý vị ráng cố gắng, nói chung là tôi nói quý vị là chúng ta học 10 điều tâm niệm để chúng ta luôn luôn nhớ cái tâm, cái niệm là nhớ, tâm là tánh chúng ta, để luôn luôn quay về nhìn thật rõ con người chúng ta để chúng ta chuyển hóa. Không ai xấu hết, không ai tốt hết, chỉ biết là chúng ta thấy rõ cái căn cơ trình độ mình tới đâu để chúng ta chuyển hóa, và chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, và từ nỗ lực tu tập đó chúng ta mới thực hành đúng cái vị trí vai trò của cái thực tại chúng ta, và chúng ta không có hổ thẹn, cũng không có mà hối tiếc khi đã bỏ tất cả để vào nơi đây. Đó là những điều kinh nghiệm để trao đổi quý vị, mong rằng quý vị đã cố gắng nỗ lực. Với lại bây giờ chiều nay có thể cho quý vị có cần rút mắt về vấn đề tu học không, quý vị có thể nêu lên, chúng ta có thể trao đổi 5-10 phút gì cũng được để chúng ta cùng gỡ rối. Rồi cứ hỏi đưa mic đi, đưa cho thầy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì con có được thắc mắc đó là trong cái lục độ, tức là trì giới nhẫn nhục, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, thì những cái hạnh trong lục độ, ví dụ một phần tứ giới pháp, thì những cái hạnh đó mà tôi tin thiền tập sư tổ hay là Phật cũng khuyên mình thực hành, nhưng mà mình từ từ thực hành cái nào trước, hay là mình thấy mình đang thiếu thiết cái hạnh nào thì mình thực hiện cái hạnh đó. Xin thầy chỉ dạy đi. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trong pháp lục độ thì là pháp của vị Bồ Tát, mà quý vị đang nhớ Bồ Tát đó là người đã vượt qua hạnh đại bồ đề, tác là tác đoạ, tức là chúng sinh đã phát tâm hữu tình rồi, hữu tình đã giác ngộ thì người ta hành lục độ. Thì trong cái hành lục độ đó là do cái người ta phát nguyện, tức là lực người ta có, ví dụ vì có thể gánh nặng, quý vị phát nguyện về gánh phụ. Còn bây giờ quan trọng nhất là quý vị còn yếu, còn mới, thì chúng ta cần, với Phật nói là chúng ta chưa có nước, phải làm sao cho mưa cho đầy và càng, và chúng ta vấn đề phát nguyện. Mà trong đó chúng ta có thể làm những việc nhỏ, bố thí trì giới cũng làm nhỏ, nhưng mà mình biết cái đó là chỉ là nhân chủng thôi, nó không phải là việc độ tha, mà cần phải tự độ mình trước. Thế là mình bố thí trì giới trước cho mình. Bố thí là chúng ta ban bỏ, dẹp đi những cái tâm đố kỵ, những tâm phản đối, những ô nhiễm đi. Rồi sau này mình quen, mình thuần thục rồi, bắt đầu mình tìm cách bố thí phát vào cái gì vậy đó. Tức là mình đã hết bệnh, đã đi, đã xong công việc mình rồi đó, thì mình chuyện đó. Chúng ta có quyền phát, nhưng mà phải nhìn lại thật rõ là cái tâm mình tới đâu thì mình làm tới đó. Chứ bây giờ pháp á, nhiều khi mình mới học sơ sơ đó, mình đi bố thí pháp, mình nói chuyện tào lao với người ta, trong khi bản thân mình chưa được cái chuyển hóa gì, thì cái đó là không đúng thời. Hoặc là nhiều khi chúng ta trì giới mà chúng ta còn sơ xuất việc này việc nọ, mà chúng ta không lo trì giới mà chúng ta cứ nhìn cái người khác để chúng ta cái này cái nọ, là chúng ta cái việc trì giới đó nó cũng không có ảnh hưởng. Cái việc lục độ là việc của Bồ Tát, là cái việc để mà độ tha. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hành cho chúng ta bằng cách là quay về tự tánh, trì giới tự tánh, bố thí tự tánh, nhẫn nhục tự tánh, làm sao thiền định tự tánh và trí tuệ tự tánh. Lúc đầu mình đại khái là mình phải lo hoàn thiện nhân cách chính bản thân mình, rồi chúng ta mới có chuyện làm được. Giáo pháp là như vậy đó. Đức Phật nói là bất định pháp là vì sao? Ban đầu là quay về mình, và sau là phóng quang. Tức là tùy theo trình độ mình phải quán thức cho thật kỹ. Nếu mà cảm thấy nó đầy đủ nhân duyên, chúng ta giống như bây giờ mình lực mình mạnh, mình nhắm thiên bao xi măng nổi, mình dám là thiên. Chứ bây giờ đang bị cực xương sống như Quân Tấn hay là như Thiệu, lỡ cực sống tôi phát tâm ào vuốt hai bao là cực nặng lắm. Tức là mình không có đúng thời. Khi nào mình luyện thì mình hết bệnh đàng hoàng dưỡng vàng đó, thì lúc đó mình mới có thể phát nguyện mình làm được việc lớn, thấy không? Còn mình phải tự phải dòm lại kỹ bản thân mình. Còn chuyện lục độ là vì đó phải là theo tuần tự, nó chỉ gọi là 6 pháp lục độ, rồi chúng ta có thể thi hành cái pháp nào nó hợp với cái trình độ căn cơ mình phát triển, còn cái nào còn yếu thì mình ráng cố gắng mình nỗ lực đó. Mình phải nhìn lại kỹ. Tinh tấn ví dụ mình thấy mình giải đãi quá, làm biến quá, kêu sáng dậy cà nhựa và nhựa, kêu thức dậy mà còn dương dây này, thế này nào còn không đi, thì mình thấy là mình nhắc nhở mình ngồi yếu cái này, mình ngồi thiền mình thấy mình yếu này, ráng cố gắng vừa cản ra đứng dậy đi làm điều. Và nhẫn nhục của mình thấy chuyện gì mình cũng bực mình, ai làm gì mình cũng khó chịu, mình nhìn vào lại mình thấy cái này là chướng ngại, thôi bây giờ kệ. Mình cứ nhắc nhở như đó là tâm niệm, mà nhớ là cái tâm mình, thì 10 điều tâm niệm này nó nhớ chúng ta là trình độ mình tới đâu mình chuyển hóa, đó là tôi. chứ còn cái chuyện mà lợi tha thì cũng tùy. Ví dụ có thể cổ những có thể mình đang học tới AB rồi á, thì mình có thể cái người chỉ xe đen mình chỉ được, chứ còn cái người mà cao chút gì nữa thì chúng ta khoan dùng cái lời mà quá cao để chúng ta phi ra người ta, bản thân mình không ra gì thì nó không được. Cho nên phải khéo phải nhìn lại cái đúng thời là phải làm được, nó phải khế hợp với cái kiến giải là đúng thời, chứ không phải đúng thời là chúng ta học cái bài nào là hiểu bài đó là đúng thời, không phải. Đúng thời là nó phải khế hợp căn cơ, cái hợp trình độ mới gọi là thốt cát đồng thời. Nó nói gì đó gà con mà nó đã đầy đủ duyên đó, nó mới mổ cái mỏ thì người mẹ mới, con gà mẹ nó mổ cái okay, nó gõ cốc là nó thốt nó kêu, và người mẹ gõ cái mỏ thì con gà nó ra đời. Tâm chúng ta vậy, muốn nhận được cái chân chính, cái chân, cái thật lý, cái thật tướng đó là chúng ta phải có công phu thực tiễn. Khi đủ thời duyên chín mùi, thời tiết đến đầy đủ là thì chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ được quá giải vậy thôi. Hả? Còn gì nữa không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thay và kính thưa tất cả đại chúng, con bậc thầy là con thì con vừa tới cái này con cũng phải nói, nhưng mà thực tại mà du rắn là sự chiến đấu ở trên tu tập thì có thể còn nắm bắt được một số về đạo lý của nhà Phật. Nhờ cái đạo lý của nhà Phật khai thì chưa, nhưng mà cái người thú á là gột rửa sạch cái thải, mà là cái tấm mà là chủ kỳ hoặc tấm ác, có nghĩa là cái thải gì đó mình làm theo cái bản năng của mình, rồi là có những cái thải mà mình phải làm nó nhặt, có người ví dụ như thầy thường làm đó, thầy thường dạy đó, cái việc hàng ngày nó phải là tuyệt đối, nhưng mà cái việc của người chúng ta phải làm gì thì làm cũng ít người chung tập được. Cái đạo lý chống thề mà đến cái cãi mà nhìn hơn người ta để là áp đặt người ta, hoặc là thái thì người ta có sự chất thay đổi sẽ có một số lấy có một là ai nhưng mà có thể chúng chúng á thì về cái mặt sinh hoạt hôm nay thì có một người đây đây là tất cả con đi tuổi già rồi, nhưng mà đến đây là con thằng trẻ em đó là có một số cái thuốc được nhận được cái lãnh của tây là tất cả giúp đỡ. Nếu mà về cái mặt mà vệ sinh mặt hàng ngày làm rất là rõ thì tất cả cũng trùng mắt gấp gì nhớ. Có những người nhà yếu thì cũng có những cái có chán kia thì về tất cả gấp gì nhớ. Hoặc là cũng có thể chán cũng có những cái học thì giờ nếu có những kinh nghiệm ở đây thì chưa được thì có những hàng ngày dễ dàng. Cái con mà làm mạnh rồi thì lấy cái điều đó. Hơn mua là nói chung nhiều hay là con quyết định là con cứ nghe cho nên con bao giờ là làm những việc đó, rồi rốt cuộc là con thể làm gì thì làm, nhưng mà cái 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 không bao giờ có cái bằng cái cả mà gọi đến hoặc là có à người ta hoặc là có chưa được cái cả như là được tiếp tục đến hoặc là chưa đến hoặc là đàng hoàng thì chúng tôi chưa cuối cùng là á thì muốn sống thì nhá để chắc gì nhá cho được chúng học thì làm gì làm gì nhưng bỏ thế thì làm gì nhá.